Dạ, kính chào toàn thể quý vị đồng tu. Mời quý vị đồng tu chúng ta cùng niệm 10 danh hiệu của Đức Như Lai. Nam mô Như Lai Bậc A La Hán Chánh Định Giác Minh Hạnh Túc Thiện Thệ Thế Gian Giải Vô Thượng Sĩ Điều Ngự Trượng Phu Thiên Nhân Sư Phật Thế Tôn. Dạ, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, kính chào toàn thể quý vị. Hôm nay là bài thứ 76 trong chủ đề là tinh hoa kinh nguyên thủy. Phần đầu tiên là chúng ta thường học phần kinh A Hàm, kinh Nikaya, rồi sau đó là học vi diệu pháp. Hôm nay chúng ta sẽ vào bằng một câu chuyện như sau, là chuyện nghiệp quả quá khứ theo tích truyện pháp cụ. Tức là câu chuyện này là giống như là một cái bộ chú giải của kinh Pháp Cú đó quý vị. Tức là trong kinh Pháp Cú thì mỗi có bài kệ thật là nó liên quan đến câu chuyện nào đó. Thì hôm nay chúng ta sẽ học đến câu chuyện. Đức Phật đã dạy như thế tại kỳ viên liên quan đến ba nhóm người. Chuyện hiện tại, tức là chuyện trong thời Đức Phật. 11A đó là con quả bị cháy. Một số tỳ kheo đến thăm Thế Tôn xong, rời tịnh xá vào làng khất thực. Dân làng lấy bát phân phối chỗ ngồi trong nhà nghỉ. Và trong khi chờ dân cúng, họ nghe pháp. Bỗng một ngọn lửa phục cháy dưới nồi cơm, đang nêm sốt và cà ri. Bắt lên mái tranh, một nắm tranh cháy đỏ bung ra khỏi mái, bay lơ lửng trên không. Một con quạ bay qua đâm cổ vào nắm tranh ấy, bị đốt cháy đến giòn rụm và rớt xuống đất. Mọi việc xảy ra trước mặt các tỳ kheo thật khủng khiếp. Họ đồng lòng đến hỏi Thế Tôn xem kiếp trước con quạ đã làm chuyện gì. Tức là câu chuyện đó là vào thời Đức Phật, có nhóm tỳ kheo đến Thế Tôn thăm Đức Phật, đến thăm Đức Phật xong rồi tịnh xá, đi đang đi khất thực, thì các người ta dân á, người ta mời vào khất thực, thì đang lúc mà người ta đang nấu cơm á, thì tự nhiên lửa nó bắt lên tranh cháy và có con quả nó bay qua, tự nhiên nó đâm vô trong cái đó, đâm vô đục cổ vào tấm tranh đó và bị đốt cháy giọt rồi rơi xuống đất. Hai các tỳ kheo mới đồng đồng tới hỏi coi con quả đó kiếp trước làm gì, hỏi với Đức Phật như vậy. Đó là câu chuyện thứ nhất. Rồi chuyện tiếp theo cũng trong này liên quan đến ba chuyện nữa, cho nên là chúng ta học luôn một lần. Chuyện hiện tại tiếp theo đó là 11B, người đàn bà bị ném xuống biển. Một nhóm tỳ kheo thứ hai đi thăm Thế Tôn trên một chiếc thuyền. Ra giữa biển, thuyền bỗng đứng lại không nhúc nhích. Hành khách nghi có một tên số 7 nên rút thăm xem là ai. Thăm rơi trúng vợ thuyền trưởng là một thiếu nữ hay là một thiếu phụ trẻ đẹp. Họ đồng ý rút thăm lại lần thứ hai, rồi lần thứ ba cũng lại là vợ thuyền trưởng. Hành khách nhìn thẳng mặt ông hỏi, ông bây giờ tính sao? Ông ra lệnh ném cô vợ xuống biển. Cô thét lên kinh hãi vì quá sợ chết. Thuyền trưởng bàn bảo tháo hết nữ trang, rồi vì không đủ can đảm chứng kiến cô vùng vẫy trên mặt biển, ông bảo cột bình cát vào cổ xong hãy ném. Khi thân cô chạm mặt nước, cá và rùa bơi đến rỉa thịt cô. Ngoài Thế Tôn không ai biết được kiếp trước cô đã là gì, đã làm gì. Vì thế các tỳ kheo trên thuyền định sẽ hỏi Thế Tôn khi lên bờ. Tới câu chuyện thứ hai đó là có một nhóm tỳ kheo đi ngoài biển á. Đi trên thuyền thì quý vị thấy cũng đến thăm Đức Phật. Thì họ trên thuyền thì tự nhiên thuyền giữa biển thì nó không chạy được nữa. Thì hành khách khác họ nghi là có cái chuyện gì đó cho nên là không có may, cho nên và mới rút thăm xem ai cuối cùng trúng vợ của thiền trưởng. Và như vậy ba lần như vậy, cuối cùng là ông ấy cũng sợ hãi, cho nên cuối cùng là giữa chọn cái chết của mình với của vợ thì cuối cùng ông cho bữa ổng và đoàn với vợ, thì như vậy ông cho vợ ông vượt xuống biển, cột cái bào cát này văng xuống biển. Như vậy là các tỳ kheo cũng không có cản được, đúng không quý vị? Nên hỏi Đức Phật thì chúng ta sẽ biết câu kết quả là tại sao đằng sau. Chuyện thứ ba là 11C, các tỳ kheo bị giam trong hang. Có 7 tỳ kheo lên đường đi gặp Thế Tôn. Khi họ đến tinh xá nọ vào buổi chiều, lúc đó có 7 chiếc giường trong một thạch thất và họ ngủ trong đó. Đêm khuya, một hòn đá lớn bằng ngôi chùa lăn từ dốc bên kia xuống và bích lối vào hang. Các tỳ kheo tại đó cùng với dân trong 7 làng hợp lực hết mình cùng với tỳ kheo bên trong đẩy hòn đá đi nhưng không nổi. Suốt 7 ngày người bị nhốt đói meo, đến ngày thứ 7 thình lình hòn đá tự động lăn ra khỏi miệng hang. Các khách tăng được trả tự do, họ chờ gặp Phật để hỏi nguyên nhân. Trên đường đi họ gặp hai nhóm tỳ kheo trước và chung đường đến gặp Phật. Đảnh lễ ngài và ngồi xuống một bên, tuần tự mỗi nhóm xin Phật giải thích và được nghe Phật kể. Tức là nhóm tỳ kheo thứ ba cũng đi thăm Đức Phật. Thì họ mới đến cái vùng đó thì có một cái nơi, có một thạch thất, tức là một cái giường mà trong đá, trong hang á. Ngủ không biết sao tự nhiên đá đâu lăn, đá bên cạnh nó lăn tới, nó che bích lối ra, không ra được. Thì mọi người dùng hết sức nhưng mà cũng không đẩy ra được, bị nhốt như vậy 7 ngày. Đến ngày thứ 7 thì rất may là cái đá nó tự động lăn ra khỏi miệng hang. Thì như vậy các tỳ kheo đói quá nhưng mà cuối cùng đã thoát nạn. Thì tại sao lại có những cái chuyện như vậy thì các tỳ kheo ba nhóm này hỏi với Đức Phật thì chúng ta sẽ biết ngay kết quả. Về chuyện quá khứ, 11D, đốt cháy một con bò. Đức Phật nói nè, này các tỳ kheo, thở xưa con quạ là một nông dân ở Ba La Nại. Anh cố hết sức điều khiển con bò, nhưng nó đi một chút lại nằm xuống, dù bị đánh. Anh nổi giận mắng nó, tốt lắm, từ phút này mày sẽ nằm tại đây cho vừa lòng mày. Anh lấy rơm quấn hết thân con bò, rồi mồi lửa, bò bị cháy đến giòn và chết ngay do hành động ác đó ấy. Anh ta chịu đau đớn trong địa ngục rất lâu, sau đó vì nghiệp báo chưa hết phải 7 lần liên tiếp làm thân quả bị đốt cháy. Như vậy là câu chuyện đầu tiên quý vị thấy đó không ạ? Tức là con quả nó bị đốt cháy, thật ra là đó là cái gọi là cái hậu báo. Nếu mà nói theo hồi xưa, nếu nói theo ngôn ngữ bây giờ đó là quả bình sinh, tức là quả tái tục thì dẫn đọa vào trong địa ngục rồi, chỉ vì đốt con bò thôi, bắn lửa đốt con bò cho nó cháy rộng giòn rụm luôn. Thì bây giờ hồi xưa thì trước đó là đọa địa ngục nha, rồi ra khỏi địa ngục thì là 7 lần liên tiếp làm thân quả mà bị đốt cháy. Cho nên cái quả đó nó trổ 7 lần luôn quý vị thấy không ạ? Chứ không phải trổ 1 lần hết đâu nha. Nên cái này là nguy hiểm vô cùng. Cho nên là chỉ vì sát sanh 1 lần, quả báo khủng khiếp như vậy. Bởi vì nghiệp này nghiệp nặng, nghiệp sân quý vị không ạ? Nghiệp sân á, nghiệp sân mà và làm theo tâm tư á. Tâm tư tức là trước khi làm, trong khi làm và sau khi làm thì tác ý với tâm hành động ác đó. Sân đối với con bò, đốt lửa con bò thì cuối cùng là trước khi làm, trong khi làm và sau khi làm hoan hỷ gì chuyện đó nữa thì rõ ràng là cái nghiệp rất nặng. Cho nên là nhớ làm gì nghiệp xấu thì mình tránh đi, nghiệp tốt thì ráng làm bằng cái tâm tốt và mạnh mẽ, đủ ba tư lương, gọi là tam tư, tâm tư tức là tâm sở tư ấy. là trong lúc và làm, trước lúc làm và sau lúc làm, và tư niệm đầy đủ vô thường hay là nghiệp báo nhân quả, thì sau này mình sẽ có cái quả báo nếu như đầu thai bằng cái tâm đó thì gọi là tâm tâm nhân nha. Như vậy câu chuyện đầu tiên chúng ta biết là con quạ bị đốt cháy là do hồi xưa là người nông dân đốt con bò. Rồi câu chuyện thứ hai, 11E, dìm chết một con chó. Người đàn bà này đã chịu đau đớn giống hệt một lần bà đã gây cho kẻ khác. Xưa bà là một vợ một gia chủ ở Ba La Nại. Bà tự tay làm mọi việc trong nhà, từ lấy nước, giã gạo, nấu nướng, với một con chó ngồi một bên. Ra ngoài đồng gom lúa hay vào rừng nhặt củi, con chó cũng đi theo. Đám thanh niên thấy thế chọc ghẹo bà: "À, đây là thợ săn đi với con chó. Hôm nay chúng ta sẽ có thịt ăn đấy." Bực mình, bà đánh chó, ném đá đất và đuổi nó đi. Nhưng chạy đi một khoảng, nó lại quay trở lại theo bà. Trong kiếp trước, con chó là chồng bà, do đó tình cảm của nó đối với bà vẫn còn. Bà tức giận nhưng vẫn tiếp tục làm việc. Gom lúa đủ dùng, lượm một sợi dây cột vào chéo áo. Bà về nhà, con chó vẫn lẻo đẻo theo sau, lo bữa ăn cho chồng xong. Bà lấy cái bình không ra hồ nước, đổ cát đầy bình. Bà nhìn quanh và nghe tiếng chó sủa bên cạnh. Chó chạy đến, mắt đuôi mừng rỡ vì tưởng bà sẽ vui vẻ với nó. Bà nắm chặt cổ nó, buộc vào một đầu dây, còn đầu kia cột bình nước quăng xuống hồ. Con chó bị bình kéo xuống nước chết ngay. Hành động ác chín mùi, bà ta bị đọa rất lâu ở địa ngục. Sau đó nghiệp báo chưa hết, nên trong 100 kiếp liên tiếp bà bị cột cổ vào bình cát, ném xuống biển chết chìm. Như vậy cái nguyên nhân thứ hai quý vị thấy đó là gì? Cái câu chuyện này bà đó là đời quá khứ, bà thật ra là vì cái tức bởi cái lời nói chê bai người ta thôi, đó là cái con chó đi săn với con chó đó, mà bà nở lòng đối xử với con chó thậm tệ, đó là cột và cái bình nước và quăng xuống hồ, con chó nó chết, chị chết. Như vậy mà con chó đó thật ra đời trước là tại vì nó thân của bà, là tại vì đời trước là chồng của bà đó, cho nên là sau đó bà đòi địa ngục rồi 100 kiếp. 100 kiếp này là chắc 100 đời, biết đời hay kiếp, chỉ kiếp ở trong Bali thì nó cũng giống như đời, cái này không biết. À, thì bà bị cái nạn như vậy đó, thì quý vị thấy đó là hai cái nghiệp quả nó trổ rất rõ, đúng không ạ? Nghiệp gọi là nghiệp tái tục và nghiệp bình sinh đó, cho nên là nghiệp nào nó cũng có, cho nên là với những cái tâm hạn ác thì như vậy. Rồi câu chuyện thứ ba, chuyện quá khứ của chuyện thứ ba đó là gì? 11F, giam cầm một con tắc kè, hay một con tắc kè. Cũng thế, này cả tỳ kheo, các ông phải chịu đau đớn y như lần đã gây cho người khác. Xưa, 7 chú mục đồng ở Ba La Nại chăn một bầy gia súc từng đợt 7 ngày. Gặp một con tắc kè khổng lồ, mấy chú đuổi theo, nhưng nó đã nhanh chân chui vào ụ mối có 7 lỗ. Mấy chú đành chịu thua, nhưng họ sẽ trở lại. Ngày mai mấy chú trở lại ụ mối, mỗi người lấy cây trà nhét bít mỗi lỗ, xong lùa bò đi nơi khác. 7 ngày sau nhớ đến con tắc kè hay là con cắt kè, 7 chú đồng 1 đồng trở lại ụ mối, moi lấy cây trà ra, cắt kè bò ra ngoài, chẳng kẻ sống chết. Chỉ còn da bọc xương rung bẩy bẩy. 7 chú thương tình bảo nhau đừng giết nó, và còn vuốt lưng chúc nó đi bình an. Do đó tuy 7 chú không rơi vào địa ngục, nhưng 14 kiếp liên tiếp thiếu thức ăn trong 7 ngày liền. Các tỳ kheo, các ông là 7 mục đồng ấy, Và đó chính là hành động xấu ác mà các ông đã làm. Đây là quý vị thấy mà, tức là hồi xưa cũng là thật ra chúng một đồng thôi. À, cũng chỉ vì là nhốt con các kè ở trong cái hang của nó 7 ngày, nó đói. Đó. Xong rồi nhớ tới 7 ngày sau nó mở nó ra, nó chạy ra. Nó thấy da, nó sống chết, nó còn da bọc xương không, rung lại bẫy, đói quá rồi. Thương, không giết nó. À, còn vuốt lưng chút nó đi bình an. Tuy như vậy thì nhưng mà sao quý vị không rơi đường địa ngục về cái nghiệp đó, không có giết người, à, không giết con vật. Nhưng mà sao? Nhưng mà 14 đời hay 14 kiếp đó, liên tiếp thiếu thức ăn trong 7 ngày. Cho nên cái quả báo nó ghê gớm không? Đúng không ạ? Cho nên là mình, nếu mình học hiểu rõ nhân quả thì mình rất là sợ. Cho nên nên gieo nhân ác. Mà cách tốt nhất là thôi mau giải thoát đi, chứng quả giải thoát, rồi khỏi sinh tử, chứ còn nếu không cái nỗi khổ như vậy khổ lắm ha. Cho nên là chính vì những câu chuyện như thế này chúng ta mới thấy đáng sợ. Hết chuyện quá khứ. Như thế Đức Phật đã trả lời câu hỏi của ba nhóm tỳ kheo, giải thích cả ba chuyện đã xảy ra. Một tỳ kheo vẫn còn thắc mắc hỏi: Bạch Thế Tôn, một người làm ác không thể nào tránh hậu quả bằng cách bay lên không, lao xuống nước hay trốn vào hang núi sao? À, có tỳ kheo hỏi như vậy. Nếu mà làm muốn tránh hậu quả bằng cách bay lên hay không, lao xuống nước hay trốn vào hang núi sao, trốn được không? Thì Đức Phật đáp: Này các tỳ kheo, không thể tìm ra nơi nào để trốn tránh, dù trên không, dưới biển hay trong lòng đất. Không nơi nào trên thế gian này có thể thoát khỏi hậu quả của việc làm ác. Và Ngài nói bài kệ Kinh Pháp Cú thứ 127: Không trên trời, giữa biển, không lánh vào động núi, không chỗ nào trên đời trốn được quả ác nghiệp. Đây là từ câu chuyện thứ 11, ba nhóm tỳ kheo ở phẩm ác thứ 9 trong tích truyện Pháp Cú. Thì có gì thấy đó, câu chuyện này rất hay đúng không ạ? Đó, thì chúng ta thấy những cái nghiệp rất rõ ràng. Thì đây chúng ta tổng kết lại bài kinh này nè, tóm tắt mà về nhân quả trong truyện 11 này. Thì nhân đời quá khứ á, nếu mà nhân đốt cháy một con bò thì sau này làm quả là bị cháy ha. Đây là thuốc 7 đời đúng không? Còn dìm chết nhân á, dìm chết một con chó thì ở đây trải qua người đàn bà này trải qua 100 kiếp đúng không? Bị thường bị ném xuống biển ha. Còn tiếp theo là giam cầm một con cắt kè thì là các tỳ kheo bị giam trong hang 7 ngày ha, và không phải chỉ một lần đâu mà 14 lần, 14 đời đó, 4 kiếp đó. Nè, cho nên là chúng ta thấy là cái quả báo ghê gớm lắm. Cho nên là cố gắng đừng nghĩ là việc mà mình làm không có quả báo, đặc biệt là phàm phu khi chưa chứng thánh quả thì vẫn làm những nghiệp ác. Dù bây giờ mình đời này mình tu vậy chứ mình chẳng biết được đâu. Đời xong mê cái vô sanh vào cái chốn nào đó, nơi nào đó, thế là có thể là mình lúc đó mình lại tạo nghiệp ác tại vì mình mê, mình rơi vào cái xóm nào, cái chúng nào thì lúc đó mình sống theo cái vùng đó thôi, mà mình thậm chí mình cho đó là thật bình thường. Quý vị cứ nghĩ quý vị ra đời, quý vị sanh trong cái nhóm mà toàn buôn bán ma túy thì xì ke rồi trộm cắp thì mình nhỏ mình đâu biết gì đâu, mình lớn lên cũng vậy thôi. Cho nên là phải có, một là có mục tiêu giải thoát sanh tử, hai là phải có một tâm nguyện đời đời kiếp kiếp được gặp tam bảo, hàng luôn làm lành làm thiện, có những nguyện như vậy và mong là sớm giải thoát sanh tử, chứ không thì biết thế nào nha. Rồi như vậy đây là câu chuyện, như vậy chúng ta nhớ rồi đúng không ạ? Có ba câu chuyện như thế thì quý vị nhớ giùm. Đấy, thì cho nên là ở đây quý vị thấy đa số nghiệp làm thì làm với súc sanh không thôi, chứ đâu có làm với người đâu đúng không ạ? Nhân quá khứ đó làm với súc sanh, mà quả báo thì nó gọi là dị thời nghiệp duyên mà. Quả báo dị thục, nó đâu biết được như thế nào, lúc làm người thì bị làm người, làm súc sanh thì bị theo kiểu súc sanh. như là một con quạ đó. Cái bà đó là hồi trước là người mà, cái ông đó là người mà, sau là con quạ thì vẫn bị cháy. Còn cái bà đó là trước dìm con chó thì bây giờ bị ném xuống biển dìm như vậy. Hồi trước mấy người kia dông tắc kè thì bây giờ cũng tỳ kheo xuất gia là cũng bị tự động ha, không có ai ai làm. Dạ, đó là phần thứ nhất, phần câu chuyện. Bữa nay chúng ta sẽ vào phần sâu hơn, đó là đại học về khổ từ đâu sanh. Đó. Khổ bởi từ đâu, theo kinh Tương Ưng Bộ. Đó là mục thứ hai. À, chúng ta mục tiêu của bài này á, là để chúng ta học, để chúng ta cố gắng phá thành kiến. À, để phá thành kiến thì quý vị nghe kỹ cái bài này và cái bài kinh tiếp theo. Hôm nay chọn lọc, chia sẻ lại một lần nữa cho tất cả quý vị. À, chúng ta sẽ muốn vào sơ quả tu đô hoàng thì quan trọng nhất là nhìn được cái thân kiến nha, phá được thân kiến thì phải hiểu được thân kiến nè. Như vậy tôi nghe một thời Thế Tôn trú ở Rajagaha tức là vương xá, Veluvana tức là trúc lâm, tại chỗ nuôi dưỡng các con sóc. Rồi Thế Tôn vào buổi sáng đắp y, cầm y bát, đi vào Rajagaha để xuất thực. Lõa thể Kassapa thấy Thế Tôn từ xa đi đến. Sau khi thấy, lõa thể Kassapa đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, nói lên những lời chào đón hỏi thăm. Sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, liền đứng một bên. Đứng một bên, lõa thể Kassapa bạch Thế Tôn. Thì câu chuyện bắt đầu với một ông lọa thể Kassapa. Kassapa dịch là Ca Diếp, tức là ông này ông tu theo cái đạo lọa thể, đạo Niết Kiền Tử lọa thể. Thì ông rất là khổ hạnh đó, ông mà ông cũng quý vị thấy tuy là đạo khác nhưng mà cũng rất là cung kính, đúng không ạ? Chúng ta coi trong kinh thì cho dù là khác đạo nhưng mà họ rất là cung kính nhau, đúng không ạ? Chứ không phải là mình bây giờ cùng đạo nhưng mà cứ thấy người ngược người cá là chửi rồi đó, cho nên cái căn lành nó người thời xưa tốt hơn bây giờ đó. Rồi bây giờ nha, đứng một bên lõa thể Kassapa bạch Thế Tôn, chúng tôi muốn hỏi tôn giả Gotama về một vấn đề. Nếu tôn giả Gotama cho phép, chúng tôi sẽ hỏi câu hỏi. Quý vị thấy không ạ? Rất lịch sự, phải hỏi trước xin phép có được hỏi không. Rất là lịch sự như vậy chứ. Này Kassapa, nay không phải thời để hỏi, chúng ta đã vào trong làng. Thì quý vị thấy là Đức Phật từ chối. Từ chối, bây giờ chúng ta đã vào trong làng. Lần thứ hai, lõa thể Kassapa bạch Thế Tôn, chúng tôi muốn hỏi tôn giả Gotama về một vấn đề. Nếu tôn giả Gotama cho phép, chúng tôi sẽ hỏi câu hỏi. Này Kassapa, nay không phải thời để hỏi, chúng ta đã vào trong làng. Lần thứ ba, lõa thể Kassapa như trên, tức là cũng lại nói vậy. Chúng ta đã vào trong làng, Đức Phật nói như vậy. Khi được nói như vậy, lõa thể Kassapa bạch Thế Tôn, nhưng không phải chúng tôi muốn hỏi tôn giả Gotama nhiều chuyện. Vậy hãy hỏi đi, này Kassapa, như ông muốn. Tức là Đức Phật ba lần từ chối. Nhưng mà ông cũng tiếp tục lần thứ tư ông nói, nhưng mà tôi không muốn hỏi nhiều chuyện đâu, tôi hỏi đơn giản thôi. Thì quý vị thấy là tại vì Đức Phật đã đi vào trong làng á, cho nên tại sao Đức Phật không có trả lời vì vào trong làng rồi. Thì đi khất thực đúng không ạ? Cần thời gian, hay là có thể là Đức Phật quan sát là phải cần để cho ông có thời gian để ông thâm tha thiết hơn, rồi ông mới nghe được, chứ còn không mới dễ nghe quá thì ông sẽ không tha thiết, không có chú tâm. Có thể là như vậy. Giờ chúng ta coi ông hỏi gì. Thưa tôn giả Gotama, có phải khổ do tự mình làm ra? Thì câu này chúng ta đã học vào bữa ở bên kinh Tạp A Hàm rồi. Bữa nay dẫn lại kinh Dikaya cho quý vị thấy ha, tương ưng với kinh Tạp A Hàm á. Thì Thế Tôn đáp: không phải vậy, này Kassapa. Thì chúng ta thường nha, chúng ta học nó nói khổ do tự mình làm ra mà, nên là Đức Phật nói không phải vậy, đúng không ạ? Đó, cái đây là cái khó nhất nhưng mà cái học Phật pháp á. Khổ có phải khổ do tự mình làm ra thì mình cứ nói tự làm tự chịu đúng không ạ? Nhưng mà Đức Phật nói không phải vậy đó. Cho nên đây là cái khó mà cái người học Phật giáo mới chứng quả giải thoát. Và nếu quý vị mà nói là khổ do mình làm ra là học mà, như thế thì mình bị rớt vào một cái kiết và tà kiết. Thưa tôn giả Gotama, có phải khổ do người khác làm ra? Thế Tôn đáp, không phải vậy, này Kassapa. Đó, mình lại nói khổ không phải do mình làm ra thì do người khác làm ra. Thì Đức Phật nói không phải vậy, cũng không phải luôn. Đấy, thì cái mình thì cứ quan niệm là khổ thì chắc là do mình làm ra, hoặc là do người ta đem tới, hoặc là mình ai đó làm rồi mình chịu. Trong cái ý nghĩa là ai làm rồi mình chịu, thì những cái quan niệm như vậy là không đúng. Vậy thì Đức Phật thì không có xác nhận. Thưa tôn giả Gotama, có phải khổ do mình làm ra và do người khác làm ra? Thế Tôn đáp, không phải vậy, này Kassapa. Thế thì mình thì nghĩ thì không phải do mình làm ra, thì do không phải thì do người khác làm ra, mà cũng không phải do mình làm ra, không phải do người khác làm ra, thì do cả mình và người khác làm ra. Nhưng mà Đức Phật cũng nói không phải luôn. Đó. Thì quý vị thấy lạ không? Nha. Thưa tôn giả Gotama, có phải khổ không do tự mình làm ra, không do người khác làm ra, khổ do tự nhiên sanh? Đó. Tức là tôn giả thì Đức Phật đáp như thế nào? Thế Tôn đáp, không phải vậy, này Kassapa. Đó, thì mình cứ tưởng, ủa, khổ không do mình làm ra, không do người khác làm ra, thì do tự nhiên sanh, nó tự nhiên thôi. Đức Phật cũng nói không phải luôn. Đó, cái đó là thiết, mà cái thiết gọi là mình gọi là bây giờ gọi là bác, không có nhân quả, không có gì, nó tự nhiên, nó sanh đó. Đó, thì cũng không đúng. Đó, cho nên là bốn điều đúng không ạ? Khổ do mình làm ra không đúng, khổ do người khác làm ra không đúng, khổ do mình và người khác làm ra không đúng, và khổ do tự nhiên sanh, tức là không do ai làm ra hết mà do tự nhiên nó sanh cũng đúng luôn. Đó, cái khó của Phật giáo là vậy đó quý vị. Chứ còn nếu mà học theo cái kiểu bình thường thì mình cứ nói khổ do mình làm ra đúng không? Nên mình cứ thấy học gì đó. À, khổ lạc tự đương vô thì đại giả đó, tức là khổ lạc là tự mình chịu, không có ai thay thế được á. À, tự mình làm ra thì tự mình chịu á. Đó, thật ra thì cái đó là mình hiểu sai ha. À, quý vị thấy không, Đức Phật đâu có nói vậy. Vậy thì khổ ra đâu? À, Đức, chúng ta thấy bốn trường hợp đó chúng ta trả lời không được, chính vì trả lời không được cho nên mình mới là phàm phu đúng không? Còn nếu mà mình hiểu được thì đâu phải phàm phu. Thưa tôn giả Gotama, có phải khổ không có? À, này Kassapa, không phải khổ không có, khổ có, này Kassapa. Đức Phật đang từ tốn quý vị theo mà. À, thế là ổng nói vậy là khổ không có. Có phải không có khổ không? Thì Đức Phật nói có, không phải. Khổ có. À, Đức Phật cũng không có giải thích liền mà cái để cho ổng hỏi từ từ. Để ông nói tiếp nè. Như vậy tôn giả Gotama không biết, không thấy khổ. Này Kassapa, không phải ta không biết, không thấy khổ. Này Kassapa, ta biết khổ. Này Kassapa, ta thấy khổ. À, tức là ông nghĩ là chắc là Đức Phật không biết, không thấy khổ. Nhưng mà không, Đức Phật nói, ta biết, ta thấy. À, ta biết khổ, thấy khổ. À, nhưng mà, à, tức là ngoài cái tầm suy nghĩ, đúng không? Đó, cho nên Phật giáo vượt thế gian là vậy đó. À, bây giờ, ông nói cái đoạn này là lặp lại thôi. Được hỏi tôn giả Gotama, khổ có phải tự mình làm ra? Ngài trả lời, không phải vậy, này Kassapa. Được hỏi tôn giả Gotama, khổ có phải do người khác làm ra? Ngài trả lời, không phải vậy, này Kassapa. Được hỏi tôn giả Gotama, khổ có phải do tự mình làm ra và do người khác làm ra? Ngài trả lời, không phải vậy, này Kassapa. Được hỏi tôn giả Gotama, có phải khổ không do tự mình làm ra và không do người khác làm ra, khổ do tự nhiên sanh? Ngài trả lời, không phải vậy, này Kassapa. Được hỏi tôn giả Gotama, có phải không khổ không có, là không có khổ? Ngài trả lời, không phải khổ không có, khổ có, này Kassapa. Được hỏi như vậy tôn giả Gotama không biết, không thấy khổ? Ngài trả lời, này Kassapa, không phải ta không biết, không thấy khổ, này Kassapa, ta biết khổ, này Kassapa, ta thấy khổ. Bạch Thế Tôn, Thế Tôn hãy nói lên cho con về khổ. Bạch Thế Tôn hãy thuyết cho con về khổ. Đó, tức là cuối cùng là ông chịu thua, ông biết rồi, cho nên ông xin Phật hãy nói cho ông biết, thuyết cho biết về khổ. Bởi vì ông chỉ suy nghĩ được là khổ là do mình làm ra, tự mình làm ra. Đức Phật nói không phải rồi. Rồi ông suy nghĩ rằng là khổ do người khác làm ra, thì Đức Phật cũng nói không phải rồi. Rồi ông nghĩ suy nghĩ là khổ do mình làm ra và người khác làm ra, thì Đức Phật cũng không nói không phải phải luôn. Rồi ông nói vậy thì không phải do mình làm ra, cũng không do người khác làm ra, khổ tự nhiên sanh, Đức Phật cũng không luôn. Thì thật ra mấy cái thuyết này á, là nó nằm ở cái 62 tà kiến của ngoại đạo á. Quý vị coi cái bài kinh kinh Phạm Võng á, kinh đầu tiên trong kinh Trường Bộ đó, nó nằm hết mấy cái 62 tà kiến của ngoại đạo á, là nó nằm vô trong đó. Tức là chấp vào những cái điều đó, cho nên là không có phải là chánh kiến á. Thì chúng ta thấy là rất khó, nếu mà không học được giáo pháp Đức Thế Tôn thì mình rất dễ rơi vào những cái kiến như thế. Rồi bây giờ Đức Phật nói làm sao nha? Vốn lại là Đức Phật nói biết khổ thì này nói là đây Đức Phật sẽ nói là một người làm và chính người làm ấy cảm thọ kết quả này Kassapa, như ông gọi ban đầu, khổ do tự mình làm ra, như vậy có nghĩa là thường kiến. Vì thế mà Đức Phật đã khẳng định rất rõ là một người làm và chính người đó mà cảm thọ kết quả. Cái bài kinh này nó rõ lắm nha. Một người làm và chính người đó cảm thọ kết quả như ông gọi ban đầu, khổ do tự mình làm ra, như vậy có nghĩa là thường kiến. Và chúng ta thấy cái này đúng mà, đúng không ạ? Bình thường nếu mà không học kinh Phật, nếu không có tu tập thì mình thấy cái đó đúng mà. Ủa, mình làm rồi, mình chịu mà. Nhưng mà Đức Phật nói không phải, nếu mà cho như vậy là thường kiến. Thì cho nên là giáo pháp xuất thế khác với thế gian là chỗ đó. Không đơn giản nha. Đó. Bây giờ đó là thường kiến rồi nha. Thầy thường kiến là một trong 62 tà kiến của ngoại đạo đó. Một người khác làm và một người khác cảm thọ này Kassapa, như vậy đối với người bị cảm thọ được xảy ra như khổ do người khác làm ra, như vậy có nghĩa là đoạn kiến. Đó. Thì quý vị thấy cái hai, lát nữa chúng ta sẽ giải thích lại cái chỗ này, nhưng mà chúng ta cái nghe kinh đó. Cái hai đó là gì? Người này làm và người khác chịu quả, thì Đức Phật nói như vậy khổ do người khác làm ra đó, theo cái kiểu ông nói đó, thì như vậy là đoạn kiến. Thường kiến là có một cái từ ngã thường hằng, đoạn kiến là hết, cái này không quy quản, mình chết rồi hết, không quy quản, cho nên là đấy là đoạn kiến. Thì Đức Phật nói là cái đó thường kiến và đoạn kiến. Này Kassapa, từ bỏ hai cực đoan ấy, tức là không có thường kiến, không đoạn kiến, Như Lai thuyết pháp theo con đường trung đạo, vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc, danh sắc duyên sáu xứ, sáu xứ duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên ái, ái duyên thủ, thủ duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên già chết, ưu bi khổ não. Như vậy là toàn bộ khổ này tập khởi. Đó, Đức Phật nói. Tức là Đức Phật bác bỏ những cái thường kiến và đoạn kiến. Chúng ta phân tích bốn cái, nhưng mà ở đây Đức Phật nói hai cái thôi, đúng không ạ? Bốn trường hợp đó. Rồi, Đức Phật nói là do nhân duyên, tức là từ vô minh mà nó có hành. Vô minh thì có hành, hành là duyên thức, thức duyên danh sắc, rồi danh sắc duyên lục nhập hay là sáu xứ duyên xúc duyên thọ, thọ duyên hữu. Thọ duyên ái, ái duyên thủ, thủ duyên hữu, hữu duyên sanh, và sanh duyên già chết, ưu bi khổ não. Tức là thật ra là cái khổ nó do, ở trong bài kinh khác nó nha, khổ do duyên xúc, tức là do mình có cái vòng 12 nhân duyên, nên mình tiếp xúc á, mình tiếp xúc với cái bên ngoài, cho nên mình có khổ. Quý vị hiểu không? Ví dụ như bây giờ mình có thân người, đúng không, là có một cái thân nè, thì tự nhiên mình tiếp xúc với nóng lạnh của thời tiết, thì như vậy do cái tiếp xúc đó, nó tiếp xúc qua cái cảm thọ đó là qua gì? Qua thân. Thân tức là một trong sáu xứ. Hay là gọi là một trong lục nhập đó. Thì nó sinh ra cái cảm thọ nóng, lạnh, khó chịu. Đó thì khổ. Thì tất cả là do nguyên nhân là như vậy. Nên tức là do duyên sanh. Duyên đó là vòng 12 nhân duyên. Và từ đó nó tập hợp thành một cái khổ uẩn. Tức là cái thân mình uẩn tức là gì? Tức là tập nhóm họp một cái nhóm khổ. Nhóm khổ là do 12 nhân chi. Nhưng do ly tham và đoạn diệt hoàn toàn của mình, các hành diệt, do các hành diệt nên thức diệt. Đó là Đức Phật nói ngược lại cái vòng 12 nhân duyên. Như vậy, như trên đó, như vậy là toàn bộ khổ ẩn này đoạn diệt. Đó, muốn đoạn diệt thì tới hết hoàn toàn vô minh. À, thì các hành diệt rồi thì thức diệt rồi thì danh sách diệt. À, danh sách diệt rồi thì sáu xứ diệt là vân vân thì một hồi là hết. Nha. Từ từ chúng ta sẽ nói lại cái đoạn này tại vì để đọc hết kinh đó. Khi được nói nghe nói vậy, Lõa Thể Kassapa bạch Thế Tôn: thật vi diệu thay bạch Thế Tôn, thật vi diệu thay bạch Thế Tôn. Thế Tôn, bạch Thế Tôn, như người dựng đứng lại những gì bị quăng ngã xuống, phơi bày ra những gì bị che kín, chỉ đường cho kẻ lạc hướng, đem đèn sáng vào trong bóng tối để ai, những ai có mắt có thể nhìn thấy sắc. Cũng vậy, chánh pháp đã được Thế Tôn dùng nhiều phương tiện trình bày giải thích. Và nay con xin quy Thế Tôn, quy pháp, quy chúng tỷ kheo và Thế Tôn, con xin xuất gia với Thế Tôn, con xin thọ đại giới. Đó, quý vị thấy là ổng rất là trí tuệ, nghe vậy là ổng hiểu liền. Mình nghe xong mình không hiểu, nhưng mà ổng nói thật vi diệu thay bạch Thế Tôn, thật vi diệu thay bạch Thế Tôn, như người dừng đứng lại những gì đã bị quăng ngã xuống, tức là cái gì đó mà ngã là đổ xuống rồi, dừng đứng lại, những cái gì mà bị che kín thì phơi bày ra, những cái người mà đi lạc đường thì chỉ lại đúng đường, rồi trong phòng tối thì bóng tối thì đem đèn sáng vào để cho người ta thấy. Đó, trong đưa ra mấy cái ví dụ, tức như đứng dừng đứng lại những gì ngã xuống, phơi bày ra những gì bị che kín, chỉ đường cho lối và đem đèn vào bóng sáng, bốn ví dụ. Và ổng là rất hay, ổng xin quy Phật pháp tăng lục, xin xuất gia họ đại giới. Tức là bỏ từ đạo Lõa Thể của ổng và theo Phật luôn. Này Kassapa, ai trước kia là ngoại đạo, nay muốn xuất gia, muốn thọ lại giới trong pháp và luật này, phải sống 4 tháng biệt trú. Sau khi sống 4 tháng biệt trú, nếu chúng tăng đồng ý sẽ cho xuất gia, cho thọ đại giới để thành vị tỷ kheo. Nhưng ta nhận thấy cá tánh con người sai biệt nhau. Tức là Đức Phật nhắc lại, tức là điều kiện để mà xuất gia từ ngoại đạo qua thì phải có 4 tháng. Nhưng mà Đức Phật nói tùy, tùy theo căn tánh người thì ông nói như thế nào. Và Thế Tôn, nếu những người xưa kia là ngoại đạo, nay muốn xuất gia, muốn thọ đại giới trong pháp và luật này, phải sống 4 tháng biệt trú. Sau khi sống 4 tháng biệt trú, chúng tăng nếu đồng ý sẽ cho xuất gia, cho thọ đại giới, con sẽ sinh sống biệt trú 4 năm. Sau khi sống biệt trú 4 năm, nếu chúng tăng đồng ý, mong chúng tăng cho con xuất gia, cho con thọ đại giới để thành vị tỷ kheo. Và Lõa Thể Kassapa được xuất gia với Thế Tôn và được thọ đại giới. Quý vị thấy ông rất là chí thành. Đức Phật nói có 4 tháng, ông nói ông nhận 4 năm luôn. Không sao, 4 năm ông ở trong đó làm cứ giống như cư sĩ cận trụ vậy, để mà ở rồi mới được xuất gia, cũng nhận vậy luôn. Và cuối cùng là Đức Phật cho ông xuất gia sớm hơn. Thọ đại giới không bao lâu, tôn giả Kassapa ở một mình an tịnh, không phân vật, sống nhiệt tâm tinh cần, và không bao lâu vị này chứng được mục đích tối cao mà con cháu các lương gia đã xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình hướng đến, đó là vô thượng cứu cánh phạm hạnh. Ngay trong đời sống hiện tại, tự mình với thắng trí, chứng ngộ, chứng đạt và an trú. Vị này chứng tri, sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, những gì nên làm đã làm, không còn trở lại trạng thái này nữa. Và tôn giả Kassapa trở thành một vị A-la-hán nữa. Đây là bài kinh số 12.17, Lõa Thể Kassapa. Asela Kassapa thuộc kinh Tương Ưng Bộ, tức là nếu quý vị tìm trong kinh Tương Ưng thì đó là bài kinh thứ 17 ở cái chương á, cái chương hay là phẩm 12 ha. Cái bài kinh rõ ràng để quý vị đối chiếu, nói có sách bắt có chứng. Thì quý vị thấy rất là hay đúng không ạ? Đó, tức là bài kinh này rất hay, tức là từ một ngoại đạo, nhưng mà sau khi nghe hỏi Đức Phật hiểu xong xuất gia và chứng A La Hán, thì ông nghe được đó ông hiểu. Rồi bây giờ đó là nội dung bài kinh. Bây giờ chúng ta sau khi nghe lướt qua rồi, phân tích sơ sơ, bây giờ chúng ta phân tích kỹ lại. Thì đây là điều quan trọng, quý vị cố gắng nghe được điều này thì nghe nhiều lần thì quý vị sẽ hiểu. Thì từ đó quý vị mới phá được cái thường kiến. À, từ cái phá tà kiến, thường kiến hoặc đoạn kiến đó thì quý vị mới phá được thân kiến nha. Chứ còn không cái tu nhiều người hỏi cuối cùng làm sao không thấy được kiến đế, làm sao được thân độ hoàng, thì thật ra có hiểu đâu. Cái suốt ngày mình cái quan điểm do rơi vào thường kiến mất rồi. Mà trong kinh Đức Phật nói là ai mà có thường kiến thì người đó không có thể chứng đạo mà. À, rớt vào thường kiến là không chứng đạo, rớt vào tà kiến không chứng đạo, cho nên là phải bỏ. À, thì chúng ta nghe lại nha. Bây giờ chúng ta tóm tắt lại để giải thích. Tóm tắt bài kinh số 12.17 Lõa Thể Kassapa trong kinh Tương Ưng Bộ. Thì ở đây có đưa ra 4 quan điểm. À, quan điểm thứ nhất, bản ha, chúng ta làm bản thứ tự nè, quan điểm nè, nhận định là vì sao. Quan điểm thứ nhất là khổ do tự mình làm ra, nhận định của Đức Phật là sai. Vì sao? Đức Phật xác định đó là rơi vào thường kiến. À, tại sao lại rơi vào thường kiến? Đấy, thì bây giờ chúng ta nói như thế này. Ở đây tại vì có nhiều lần giải thích rồi, chúng ta xin nói lại. Rơi vào thường kiến đó là cho rằng có một tự ngã thường hằng. À, tức là mình bị ảo tưởng, bị cái tưởng á. Trong sắc thọ tưởng hành thức thì mình đã rơi vào cái tưởng, mình tưởng rằng có mình ở trong quá khứ tạo nghiệp, và như vậy cuối cùng mình nhận cái quả báo đó. Đó thì cái đó là mình thì thông thường học thì mình học mình rơi vào thường kiến đó. Rơi vào thường kiến đó tức là người học Phật mà nếu mà chưa học Phật giáo Nguyên Thủy thì rất dễ bị rơi vào cái này. Rơi có một cái đời luân hồi cho nên kêu là cái nghiệp đó do mình tạo rồi cuối cùng mình chịu. Đó, thì rơi vào thường kiến. Tại sao như vậy? Bởi vì để nếu quý vị không hiểu nổi, nhiều người không hiểu được cái điều này, rõ ràng là mình làm quá khứ đi, chính câu chuyện ở trên á, câu chuyện ở trên thấy rõ ràng cái con quạ đó nó chết là do bà đó, do người nông dân nó đốt mà đốt lửa đó mà đó, thì đốt con bò đó rồi sau đó thành quạ nó chết cháy mà đúng không ạ? Thì rõ ràng mình chấp nhận như vậy là mình thấy đúng mà, sao Đức Phật nó rơi vào thường kiến. Thì thế này, quý vị nghe cho kỹ đây nha. Đây là điều mấu chốt mà chúng ta nên nghe. Đó là gì? Theo quan điểm, nếu học hiểu về Đức Phật, Đức Phật nói mỗi chúng sanh đó là gì? Chỉ là thừa tự của nghiệp. Cái bài này chúng ta lát nữa chúng ta sẽ học. Nhưng mà thế này, thừa tự của nghiệp là gì? Là tạo nghiệp. Đó. Thì cái nghiệp á là gì? Giống như cái ngọn lửa. Ngọn lửa quý vị hiểu không? Cái đèn á. Cái đèn của mình á, có ngọn đèn đây đúng không? Đèn này, đèn cày đi, chúng mình đốt đèn cày, đèn mỗi cái đèn nến á, một cái ngọn nến này, xong rồi cái mình sau khi mình chết á thì thật ra nó giống như là lửa đó, mình đem á, mình mồi qua cái ngọn đèn khác. À, hoặc cái nến khác. Thì cái nến này nó qua cái nến kia, thì cái nến này á là cái giống như cái thân ngũ uẩn đời trước, còn cái nến kia á, cái nến tiếp theo á là thân ngũ uẩn đời sau. Vậy thì cái gì nó là ta? Không phải ta, không phải là cái nến đó. Cái nến đầu với cái nến sau rõ ràng không giống nhau, nhưng nó có một cái liên quan, đó là cái ngọn lửa. Ngọn lửa thì nó truyền từ cái đèn này sang cái đèn kia, cái nến này sang nến kia. Và cái ngọn lửa đó gọi là nghiệp. Quý vị hiểu mà, cái đó chính là nghiệp. Cho nên chúng sanh là thừa tự của nghiệp. Đó. Không hiểu thì mọi người không hiểu thì ví dụ này rất rõ rồi. Chính vì vậy, nếu mà mình nói là cái đó do mình làm ra thì sai. Tại vì cái nến này với cái nến xưa nó không giống nhau. Nó hai cái nến khác nhau. Và thật ra đó là nói một cách theo cái là vẫn dễ hiểu đó. Còn nếu khó hiểu hơn, nói theo vi diệu pháp. Vì vậy pháp hơn là thực tế là chúng sanh nó chỉ là sát na, sát ma tâm, danh sắc nó sanh diệt theo từng sát na. Đúng không ạ? quý vị học cái lộ trình tâm nó cứ hết cái tâm này sanh diệt, sanh trụ diệt, rồi cái tâm sát na tâm tiếp theo, tâm lắm ví dụ kiếp vừa qua hay kiếp rút đông dứt dòng, rồi tâm khai ý môn, rồi tâm động lực, vân vân, từng tâm từng tâm đó, nó chỉ như vậy. Cho nên cái chúng sanh là gì, nó chỉ thừa cự của nghiệp, thừa kế của nghiệp thôi. Đó, đó là cái nghiệp đúng nghĩa là như vậy. Giống như ngọn lửa đó, nó là cái nghiệp, ngọn lửa đó nó là cái nghiệp. Còn lại cái đèn, cái đèn đó, nó khác. Hả? Thì nó không phải là mỗi đời này đời kia, mà quý vị từng khác na. Thì quý vị không hiểu được từng khác na, ít nhất hiểu được cái đèn đời này với đời khác, là cái đèn này với đèn khác khác nhau, cái cây nến này cái nến khác khác nhau. Đó. Còn nếu quý vị hiểu trong từng sát na là gì, thật ra nếu mà mình hiểu rõ là mỗi cái ngọn lửa nó cháy á, nó cũng thật ra không phải ngọn lửa cũ. Vì sao? Nó chỉ là cái ngửa đó, nó chớp lên là hết, bởi vì nó đốt được cái một lượng dầu, một cái lượng nến á, thì một dầu á, mình đốt đèn dầu đi, thì nó vừa hết cái dầu đó thì nó lại lấy cái dầu khác lên, nó cháy tiếp. Nó cháy tiếp chứ đâu phải cái lửa đó đâu. Cái lửa kia nó vừa tắt, thật ra nó tắt rồi nó cháy tiếp. Nhưng mà tại mình thấy là liên tục thì mắt mình kém á, mình tưởng là như vậy. Hay là chính cái đèn điện này cũng vậy, đúng không quý vị? Nó cũng là thật ra là chớp tắt liên tục đó chứ. Nhưng mà tại vì cái mắt của mình nó không thấy, nó nhanh quá, quý vị hiểu không? Nó nhanh quá cho nên là mình không có thấy được. Mà vì cái điện nó phải có điện vô thì nó mới sáng. Rồi nó sáng rồi nó hết cái điện đó thì nó lại đổi cái dòng điện á, điện đổi chiều á, nó lại cái dòng điện khác tiếp nó vào. Nhưng mà nó nhanh quá cho nên ta nghĩ rằng có một cái bóng đèn nó sáng hoàn toàn mãi mãi như vậy, cũng như một cái tim đèn, có một cái ngọn đèn nó cháy hoàn toàn. Chính vì vậy chúng sanh bị ảo tưởng chấp cái đó là ta, và cái đó là tự ngã thường hằng. À, tự ngã thường hằng ít nhất trong đời này. Và nếu mình chấp luôn cả đời này, đời sau, vân vân, đó, thì quý vị rớt vào thường kiến. Đó. Hôm nay giảng rất rõ rồi đó. Nếu như ai chưa hiểu thì hôm nay đã hiểu. À, hiểu rồi thì mình mới tiến thêm tiếp nữa. Thì quý vị tu mới là thành tùy tính hành, tùy pháp hành được. À, thì quý vị hiểu chưa? À, hiểu rồi đúng không? À, bây giờ tức là rõ rồi. Ví dụ về ngọn đèn này là rõ nhất rồi đó. Cứ mỗi lần giảng thì chia sẻ thêm một chút. À, vậy chúng ta thấy chúng sanh là từ từ của nghiệp rồi. À, cho nên nếu mà chấp vào đó là rơi vào thường kiến ha. Rồi, cái thường kiến khó bỏ, cái đoạn kiến thì dễ hơn. Rồi, đó là thường kiến nha, ai không hiểu thì hỏi tiếp. Thứ hai, khổ do người khác làm ra, Đức Phật nhìn đó là không đúng, là sai. Tức là sai. Thì rơi vào đoạn kiến, tại sao là đoạn kiến? Đoạn kiến có nghĩa là cái đèn cũ. À, cái người cũ làm nghiệp và người khác làm, mình nhận quả báo không liên quan với nhau đó. Giống như mình giải thích xong cái thường kiến á, thì mọi người sẽ thường rớt vào cái đoạn kiến là nó không liên quan với nhau hết. Thế cái đèn này với cái cây nến này với cây nến kia nó không giống nhau, mà nhưng có, nó liên quan bởi cái mồi lửa từ bên này qua bên kia, một cái lời ngửa, mồi lửa đó chính là nghiệp. Cho nên là nghiệp là thai tạng, nghiệp là gì đó, để bài kinh sau lát nữa chúng ta lại phân tích lại chỗ đó. Thì lấy thì nghiệp, chúng sanh là thừa tự của nghiệp là vậy đó. Tức là cái nghiệp đó nó mới định nghĩa là chúng sanh. À, thì quý vị hiểu chưa? Đó. Thì cái đó là cái đèn này với cái đèn kia nó liên quan nhau chứ không phải nó không liên quan nhau. Mặc dù mồi lửa qua đó, cái đèn cày nó tắt rồi, nhưng mà cái đèn khác nó cháy. Thì nó cháy nhờ cái ngọn lửa kia, tức là nhờ cái nghiệp kia, nó mới tiếp tục cho cái chúng sanh này. Quý vị hiểu không? Tức là chúng sanh này, ví dụ như đây, ông này là ông Thiện Trang đây, thì thật ra là ông đã nương vào đâu đó, nương vào cái nghiệp quá khứ. Đó. Và ông đã phát ra thành một cái người như vậy. Nhưng mà thật ra cái thân cũ là cái một người, giống như một người nữa. À, đời quá khứ nào đó, ông chết ở đâu đó, vân vân. À. Thì đó, như vậy nhưng mà thật ra là ổng không phải ổng. Bởi vì sao? Vì cái thân đó nó chết rồi. À, không? Nhưng mà nó liên quan là nó kế thừa nghiệp. Và cái nghiệp đó nó là thai tạng. Tức là nó là giống như cái bạo. Nó phát sanh ra để cho ra được cái thân này. Và cái nhân nghiệp báo đời này xấu như thế này. À, thế này, thế kia, giọng nói như vậy, vân vân. Đó, chứ không phải nó tự nhận nó sinh ra mà không ngẫu nhiên, không có liên quan gì từ trước. Không có liên quan gì cái ông trước kìa. Đó. Thì nếu quý vị hiểu được cái này thì mình không rớt vào cả đoạn kiến lẫn thường kiến. thì tức là không có chấp vào một cái mình tạm đó, thì quý vị hiểu như vậy rất khó nha. Cho nên là chính vì vậy cho nên mới nói tiếp điều thứ ba, khổ không do mình làm ra và do người khác làm ra, tức là sai, Đức Phật cũng nói sai. Thì cái này á, Đức Phật trong này không nói, nhưng mà cái này là cái câu của Thiện Trang Nhạc Định thôi, là rơi vào cả thường kiến lẫn đoạn kiến, tức là thì mình cho là không có được thường kiến và đoạn kiến thôi chứ gì nữa, thì đã cả hai, tức là một mà có thể là do người này làm ra và cuối cùng mình nhận luôn, hoặc là do người khác làm ra rồi mình nhận luôn, hai cái rồi rơi vào cả thường kiến đoạn kiến. Và thứ tư, khổ do tự nhiên sanh. Đã, do tự nhiên sanh tức là tự nhiên nó ra đời như vậy, rồi cái tự nhiên nó dạy vậy thôi, thì Đức Phật cũng nhận định sai. Thì cái này theo chú giả nhận định là rơi vào vô nhân luận, tức là cái ngẫu nhiên. Đã, thì cái rơi vào ngẫu nhiên là nhiều người cũng nói vậy đúng không ạ? Đã, những người không tu học thì thường họ cũng không rơi vào đoạn kiến, thì họ cũng rơi vào ngẫu nhiên. Nếu khi có gì đâu, người sống ra là chết thôi. À, ra đời như vậy cho nên chết như vậy, sanh ra trong cái môi trường đó, cái hoàn cảnh đó cho nên nó dạy vậy. Nhưng mà cái đó là gì? Vô nhân luận, tức là không có, nó ngẫu nhiên. Nhưng mà thật ra là nó có tứ thừa nghiệp nữa. Chính vì vậy Đức Phật, cái giáo lý Đức Phật rất hay là nghiệp, nhưng mà cũng có cái duyên, cho nên duyên nghiệp. Chính vì vậy duyên và nghiệp mà Đức Phật mới dạy là Đức Phật dạy trung đạo, tức là không rớt vào mấy cái này, bốn cái này đều không đúng. Mà khổ do duyên sanh, cụ thể là dòng 12 nhân duyên. Duyên đây là 12 nhân duyên nha, chứ đừng có nói duyên không là cái do tôi sanh ra cái vùng đó, tôi chỉ ở cái đó cho nên thấp kém bé nhỏ, không đúng. Nó không đúng hoàn toàn, mà nó chỉ đúng một phần, đó là duyên bên ngoài. Còn cái nghiệp nữa, mà cái nghiệp nó nằm ở trong vòng 12 nhân duyên, vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên sách ở một hồi, do chấp thủ chấp ái rồi tạo nghiệp ở đời trước, tạo nghiệp thế này ở quá khứ vân vân, thì nó mới ra, rồi nó ra đời ở cái vùng đó, nó cầm cái duyên ở đó, cái vùng đó nghèo hèn cho nên ốm nhấp, suy dinh dưỡng vân vân, rồi đất nước xấu cho nên là cuối cùng da sẽ xấu xí vân vân, rồi nhỏ thì đi gánh nước rồi đi làm tùm lum cho nên nó bị sụn lưng rồi, bị cầm sự sống. Thì đó là gì? Do duyên. Tức là duyên thì đây chúng ta phải hiểu vừa nghiệp vừa duyên bên ngoài, tức là Đức Phật dạy ở cái bài kinh nói là 8 điều đúng không ạ? Không phải khổ là hay là cảm thọ, tức là khổ và vui á, là do 8 điều chứ không phải một điều tiền nghiệp không. Đó, ai mà chấp vào tiền nghiệp không là không hiểu về giáo lý trung đạo của Phật. Đó, duyên sanh là như vậy nha. Tức là trong cái duyên này nó có duyên nghiệp đời quá khứ và cái duyên của hiện tại. Đó, duyên hiện tại về thời tiết rồi tùm tâm đủ các nhiều. Rồi, quý vị chắc hiểu rồi đó. Thì tóm lại là do cái dòng 12 nhân duyên, trong 12 nhân duyên này thì vừa nghiệp vừa cái duyên nha. Thì ở đây nếu quý vị không hiểu thì giải thích thêm như sau: không có người làm nghiệp, không có người nhận quả, mà chỉ có các pháp vận hành theo duyên khởi. Đó, tức là nếu mà đúng hiểu ra đó là gì, không có người làm nghiệp, không có người nhận quả, mà chỉ có pháp vận hành duyên khởi. Tại vì thật ra chính cái chúng sanh đó nó cũng chỉ là gì, không có người, tức là cái nghĩa là không có người làm nghiệp, tức là gì, thật ra là do duyên thôi. Cái duyên nó tụ hợp thành một cái khối ngũ ẩn, rồi các cái danh sắc, danh là tinh thần, sắc là vật chất, rồi nó tạo nghiệp, và như vậy nó cứ kế thừa nghiệp nó liên tục như vậy, gọi là cái vòng vận hành theo duyên khởi. Cái này có thì có kia có, cái kia, cái này sanh thì cái kia sanh, cái này diệt thì cái kia diệt, cái này hết thì cái kia hết, tức là cái vòng 12 nhân duyên. Gió vô minh thì có hành, hành thì có thức, thức có danh sắc, danh sắc thì có lục nhập, lục nhập thì duyên xúc, xúc thì nó sẽ có tiếp xúc, rồi thì có cảm thọ, thọ rồi thì sẽ có ái, ái thì rồi thì có thủ, thủ rồi có hữu, hữu rồi có sanh, sanh và chết ubi khana hoa, đúng không ạ? Thì quý vị thấy là rõ ràng là như vậy đó. Nó rõ ràng như vậy thì quý vị hiểu được, phải hiểu được cái vòng 12 nhân duyên, cho nên rất quan trọng. Đó. Thì quý vị không hiểu cái này thì từ từ hiểu nha. Bữa nay cung cấp, mỗi lần cung cấp thêm một chút, rõ rồi đó. Kassapa, tức là ông này vốn là đạo lõa thể tu của hạnh. Ông trước đó tin khổ do nghiệp quá khứ nên phải hành sát để trả nghiệp. Đó. Cho nên có nhiều người tu gọi là chịu khổ hết khổ rồi đó. Đó cái kiểu này là hạnh sát trả nghiệp, biết không? Đó là ông rớt vào cái kiểu này nè. Nhưng mà sau khi nghe Đức Phật dạy khổ do duyên khởi, không do một người tạo, thì ông hiểu được vô ngã trong nghiệp. Nhờ vậy phá được tà kiến về nghiệp, tà kiến về khổ hạnh. Tức là ông hai cái tà kiến, một cái tà kiến về nghiệp là khổ do làm, thứ hai là cái về khổ hạnh, tức là ông nghĩ là khổ hạnh để cho gì, chịu khổ đi cho nó hết khổ. Sau đó ông xuất gia chứng là A-la-hán. Cho nên có mình học cái này xong á, mình thấy là nó có nhiều cái bây giờ mình thấy không đúng. Nhiều người nghe pháp quá của người này người kia nó chịu khổ hết khổ rồi vân vân là không có đúng. Cái đó là không có đúng nha. Tức là nghiệp tuy là có cảm thọ thì nó có thể hết, nhưng mà quý vị thấy cái, như cái người kia đó, cái bà đó đúng không, có bị bao nhiêu lần rồi đó, có hết khổ chưa? Tức là cái câu chuyện trên á, bao đâu phải một lần đâu, không bà đốt con gì bà nhúng nước con chó có một lần mà bà bị bao nhiêu lần biết bao nhiêu lần sau chưa hết, đúng không? 14 lần đúng không ạ? 100 đời chứ, 100 đúng không? Chúng ta nhớ cái bài đó. Đấy, cho nên cái người kia, còn mấy cái vị một đồng kia làm nhốt con nó có 7 ngày thôi mà bị tới 14 lần đúng không? Đó. Cho nên là không phải như vậy. Cho nên nhiều khi học á, mình không học cái này rồi mình thấy là nó không đúng. Đấy, cho nên cố gắng học nha. Đó. Cố gắng học chánh kinh Phật. Chứ không phải không học chánh kinh Phật là nhiều khi mình hiểu sai á, mình có tà kiến về nghiệp á, và tà kiến về khổ hạnh á. Rồi sau đó là mình kêu lấy khổ làm thầy, mình khổ để cho nó hết nghiệp, khổ nó có hết đâu, chưa hết đâu nha. Coi chừng, cho nên là tránh được thì tránh, tất nhiên tránh không được, nó tới phải chịu thôi. Khổ có nghĩa là khổ tập diệt đạo á, nếu mà tu như thế mới đúng. Dạ, đó là một bài kinh cũng rất quan trọng, nhưng mà học vậy cũng chưa đủ, chúng ta nên học thêm một bài nữa tương tự như vậy để làm rõ về vấn đề này. Thì quý vị, mời quý vị sang chủ đề thứ ba. Đức Phật dạy 5 điều cần phải thường xuyên quan sát theo kinh Tăng Chi Bộ. Rồi, mời quý vị vào bài kinh. Có 5 sự kiện này, này các tỷ kheo, cần phải thường xuyên quan sát bởi nữ nhân hay nam nhân, bởi tại gia hay xuất gia, thế nào là 5? Tức là Đức Phật dạy có 5 điều nên thường xuyên quan sát, dù là người nữ hay người nam, dù là người tại gia hay người xuất gia. Rồi, xin phép đánh số 1. Ta phải bị già, không thoát khỏi già là sự kiện cần phải thường xuyên quan sát bởi nữ nhân hay nam nhân, bởi tại gia hay xuất gia. Đó. Điều đầu tiên là gì? Ta phải bị già, không thoát khỏi già. Đó. Quý vị nhớ, phải quan sát điều nhất. Ta phải bị già, ta không thoát khỏi già. Hai, ta phải bị bệnh, không thoát khỏi bệnh là sự kiện cần phải thường xuyên quan sát bởi nữ nhân hay nam nhân, bởi tại gia hay xuất gia. Điều thứ hai là bị bệnh, không thoát khỏi bị bệnh. Điều thứ ba, ta phải bị chết, không thoát khỏi chết là sự kiện cần phải thường xuyên quan sát bởi nam nhân, nữ nhân hay nam nhân, bởi tại gia hay xuất gia. Điều thứ ba là ta phải chết, không thoát khỏi chết, nhớ ai cũng chết hết á, không có khả thoát được đâu. Phật cũng vậy, Đức Phật cũng chết nha, cuối cùng cũng phải qua đời thôi, không có ai thoát được hết. Nên nhớ sức mạnh vô thường là cái sức mạnh mà không có ai địch lại nha. Thứ tư, tất cả pháp khả ái khả ý đối với ta sẽ phải đổi khác, sẽ phải biến diệt là sự kiện cần phải thường xuyên quan sát bởi nữ nhân hay nam nhân, bởi tại gia hay xuất gia. Thứ tư là tất cả pháp khả ái, khả ý, tức là nó đáng yêu, đáng thích đối với mình á, vừa lòng đối với mình á, thì nó sẽ phải đổi khác, sẽ biến diệt. Giống như là quý vị rất là thích con, đúng không ạ? Thích con, thích chồng gì đó. Hay là đối với cái điện thoại rất là thích, rất là vừa lòng, thích cái người lòng nhà, thì tất cả nó đều thay đổi. Con rồi sau rồi nó cũng không phải thành con nữa, nó đổi tính rồi, nó đổi gì nó theo người khác. Chồng cũng vậy, già rồi vân vân, sẽ biến đổi, sẽ bệnh rồi vân, nhà cửa rồi vô thường đó, trong mà vậy sẽ đổi khác. Quay quan sát để thấy như vậy. Năm, ta là chủ nhân của nghiệp, là thừa tự của nghiệp, nghiệp là thái tạng, nghiệp là quyến thuộc, nghiệp là điện tử. Phàm nghiệp nào ta sẽ làm thiện hay ác, ta sẽ thừa tự nghiệp ấy. Là sự kiện thường xuyên quan sát bởi nữ nhân hay nam nhân, bởi tại gia hay xuất gia. Đó, điều thứ năm đó, hôm nay muốn phân tích kỹ cho quý vị, đó là ta là chủ nhân của nghiệp. À, cái này hay á, là thừa tự của nghiệp, nghiệp là thái tạng, nghiệp là quyến thuộc, nghiệp là điểm tựa. Phàm nghiệp nào ta sẽ làm thiện hay ác, ta sẽ thừa tự nghiệp ấy. Thì cái điều này á, mình nghe nó giống như ngược ở trên đúng không ạ? Nhưng mà đó là người ta hiểu sai mới ngược ha. Cho nên là mục tiêu hôm nay là chúng ta giới thiệu cái điều thứ năm này thôi, chứ còn mấy cái điều kia thì chúng ta biết rồi. À, và chúng ta sẽ học tiếp hết bài kinh rồi phân tích sau nha. Cái đọc kinh xong rồi phân tích sau. Nguyên nhân và lợi ích của năm điều quan sát trên. Một, và do duyên lợi ích như thế nào này các tỷ kheo, ta phải bị già, không thoát khỏi già là sự kiện cần phải thường xuyên quan sát bởi nữ nhân hay nam nhân, bởi tại gia hay xuất gia. Tức là Đức Phật giải thích tại sao lại quan sát cái điều thứ nhất đó, và tại sao mang lợi ích đến mình. Có những loài hữu tình này các tỷ kheo, đang còn trẻ, kiêu mạn trong tuổi trẻ, say đắm trong kiêu mạn ấy, thân làm ác, miệng nói ác, ý nghĩa ác, do vị ấy thường xuyên quan sát sự kiện này, sự kiêu mạn tuổi trẻ trong tuổi trẻ được hoàn toàn đoạn tận hay được giảm thiểu. Thì điều thứ nhất á, là tại sao quan sát là ta phải bị già, không thoát khỏi già, là để cho những người còn trẻ đó thì thấy sẽ bớt cái kiêu mạn đi và giảm thiểu hoặc hết cái hết hoàn toàn cái kiêu mạn thì mình còn trẻ đó. Thường người trẻ họ thể tự tin vậy đó. Thì Đức Phật dạy như vậy đúng không ạ? Chúng ta nhiều khi già rồi cũng tự tin mình còn trẻ đó mà. Do lợi ích này này các tỷ kheo, ta phải bị già, không thoát khỏi già, cần phải thường xuyên quan sát như vậy bởi nữ nhân hay nam nhân, bởi tại gia hay xuất gia, thì Đức Phật nói lại thôi. Điều thứ hai, do duyên lợi ích như thế nào này các tỷ kheo, ta phải bị bệnh, ta không thoát khỏi bệnh, là sự kiện cần phải thường xuyên quan sát bởi nữ nhân hay nam nhân, bởi tại gia hay xuất gia. Có những loài hữu tình khỏe mạnh này các tỷ kheo, kiêu mạn trong khỏe mạnh, do đắm, say đắm trong kiêu mạn ấy, thân làm ác, miệng nói ác, ý nghĩa ác, do vị ấy thường xuyên quan sát sự kiện này, sự kiêu mạn khỏe mạnh trong khỏe mạnh được hoàn toàn đoạn tận hay được giảm thiểu. Tức là điều thứ hai là quan sát về bệnh, ta phải bị bệnh nè, ta không thoát khỏi bệnh, là để làm gì? Bớt cái sự kiêu mạn trong sức khỏe. Đó. Mình cứ ý mình còn khỏe 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 thì không, khi mà nghĩ là chắc chắn mình phải bị bệnh, không thoát khỏi bệnh thì vậy thì không có ý vào đó nữa. Nhờ đó cái kiêu mạn, tức là cái sự ngã mạn đó, cao ngạn về cái sức khỏe của mình đó, được đoạn tận hay giảm thiểu. Vì thấy Đức Phật dạy rất là chi tiết. Thì đoạn này cũng giống vậy, do liên lợi ích này vân vân đó, thì quan sát như vậy thì bớt đó, chúng ta không nhắc lại ha. Và tôi tóm lược bớt đi. Điều thứ ba, do duyên lợi ích như thế nào này các tỷ kheo, ta phải bị chết, ta không thoát khỏi chết, là sự kiện cần phải thường xuyên quan sát bởi nữ nhân hay nam nhân, bởi tại gia hay xuất gia. Có những loài hữu tình đang sống này các tỷ kheo, kiêu mạn trong sự sống, do đắm trong kiêu mạn ấy, thân làm ác, miệng nói ác, ý nghĩa ác, do vì ấy thường xuyên quan sát sự kiện này, sự kiêu mạn sự sống trong sự sống hoàn toàn được đoạn tận hay được giảm thiểu. Thì Đức Phật nói cái điều thứ ba là ta phải bị chết, không thoát khỏi chết, thì để làm gì? Để cho không có kiêu mạn trong cái sự sống, mà nhờ đó họ không có làm ác, thân để ý. Cái mấy điều trên cũng giống như vậy, cho nên nói được phải chưa? À, bớt cái hàm mình nghĩ là mình sống lâu, mình nghĩ mình sẽ không bị chết á, thì cái này chắc chắn như vậy thì mình buông mới được. Từ đó buông thì tự nhiên làm thiện thôi. Thứ tư, do duyên lợi ích như thế nào này các tỷ kheo, tất cả pháp khả ái khả hỷ đối với ta sẽ phải đổi khác, sẽ phải biến diệt, là sự kiện cần phải thường xuyên quan sát bởi nữ nhân hay nam nhân, bởi tại gia hay xuất gia. Thì chúng ta thấy ở đây Đức Phật nói có những loài hữu tình này các tỷ kheo, có lòng tham dục đối với các vật khả ái, do say đắm với lòng tham dục ấy, thân làm ác, miệng nói ác, ý nghĩa ác, Do thường xuyên quán sát sự kiện ấy nên tham dục đối với các vật khả ái được đoạn tận hoàn toàn hay được giảm thiểu. Tức là có nhiều người á, thì ham cái này ham cái kia, có lòng có tham dục á, nó mong cái này mong cái kia, thì Đức Phật mới nói là quán sát đi. Quán sát là tất cả những cái pháp nào đáng yêu thích đã vừa cái lòng của mình rồi nó sẽ biến diệt rồi đó khác. Ví dụ cái điện thoại đang ngon vậy chứ trước chạy sau thì nó cũng hư à, cái xe chạy vậy trước sau cũng hư, cho nên quán sát như vậy thì mình sẽ đoạn tận được cái lòng đó tham đối với những cái đó à, mình xài mình biết vậy thôi chứ nó vô thường. Rồi do vậy cho nên mình không có làm ác trên ba nghiệp thân khẩu ý à. Rồi bây giờ chúng ta đến điều thứ tư. Như vậy cái đoạn này chúng ta bỏ qua đi ha, cái đọc lặp lại thôi. Điều thứ năm, và do duyên lợi ích như thế nào, này các tỳ kheo, ta là chủ nhân của nghiệp, là thừa tự của nghiệp, là nghiệp là thai tạng, nghiệp là quyến thuộc, nghiệp là điểm tựa. Phàm nghiệp nào ta sẽ làm, thiện hay ác, ta sẽ thừa tự nghiệp ấy, là điều kiện cần phải, là sự kiện cần phải thường xuyên quan sát bởi nữ nhân hay nam nhân, bởi tại gia hay xuất gia. À, có những loài hữu tình, bởi này các tỳ kheo, thân làm ác, miệng nói ác, ý nghĩa ác, do vị ấy thường xuyên quan sát như vậy, ác hạnh được hoàn toàn đoạn tận hay được giảm thiểu. Thì đó, à, về quan sát về bốn điều của nghiệp, đó là gì? Ta là chủ nhân của nghiệp, là thừa tự của nghiệp, nghiệp là thai tạng, nghiệp là quyến thuộc, nghiệp là điển tựa. Phàm nghiệp nào ta sẽ làm, thiện hay ác, thì ta sẽ thừa tự nghiệp ấy. Thì như vậy đó, thì do như vậy thì cái họ quan sát như vậy thì cái đoạn tận về ác hạnh, tức là những cái việc làm ác thì được giảm hoặc là hết. Thì ở đây á, chúng ta vượt qua những cái này á, mấy cái nghiệp là thai tạng, nghiệp là quyến thuộc này, từ từ chúng ta sẽ chia sẻ ở dưới để đọc hết bài kinh để không bị gián đoạn giữa chừng. Do lợi ích này này các tỳ kheo, thì cái đoạn này giống vậy nha, bỏ qua. Nếu thánh vị thánh đệ tử này các tỳ kheo suy tư như sau, không phải chỉ một mình ta già không thoát khỏi già, nhưng phàm có những loài hữu tình nào có đến có đi có diệt có sanh, tất cả loài hữu tình ấy phải bị già không thoát khỏi già. Do vị ấy thường xuyên quan sát sự kiện ấy, con đường được sanh khởi, vị ấy sử dụng con đường ấy tu tập làm cho sung mãn. Do vị ấy sử dụng con đường ấy tu tập làm cho sung mãn nên các kiết sử được đoạn tận, các tùy miên được chấm dứt. Đó, tức là thật ra là nói không phải chỉ một mình ta đâu, mà tất cả những loài hữu tình nào khác cũng vậy thôi, cũng sẽ già, cũng sẽ chết, cũng sẽ không thoát khỏi già. Thì mình nghĩ như vậy, mình quan sát như vậy thì từ đó đưa đến một hồi là sẽ sanh khởi được à, và cuối cùng tu tập là sung mãn, thì cuối cùng là các kiết sử phiền não được đoạn trừ. Các tỳ miên là cũng nghe dạng như cái tỳ miên cũng phiền não thôi, cũng ngôn ngữ thì cũng sẽ được chấm dứt, tức là các kiết sử phiền não 10 kiết sử đó hết nha. Thì mình hiểu như vậy thì mình quan sát, và ở đây cũng vậy, đoạn sau cũng tương tự như vậy, đổi từ già sang là bị bệnh ha. Thì không phải chỉ mình mà các loại hữu tình cũng vậy. Rồi tiếp theo quan sát không chỉ một mình về gì không phải bị chết, mà tất cả những loài hữu tình cũng phải bị chết, không thoát khỏi chết. Rồi tiếp theo là quan sát về các những điều mà theo vừa pháp nào mà thích ưa thích, pháp nào vừa lầm rồi đó, nó sẽ đổi khác biến diệt, không phải mình mà các loài hữu tình khác cũng vậy. Đó, giống như quý vị nghĩ không phải mình bị đâu, mà tất cả mọi người đều bị đó, ai cũng bị vậy, cho nên mình nghĩ vậy tự nhiên cái mình sẽ bớt phiền não, mình hết phiền não. Rồi cuối cùng á, tương tự là điều thứ năm, là không phải là ta chủ nhân của nghiệp, là thừa tự của nghiệp đâu. Nghiệp là thai tạng, nghiệp là quyến thuộc, nghiệp là điển tựa. Mà phàm nghiệp nào ta làm, ta sẽ làm thiện hay ác, ta sẽ thừa tự nghiệp ấy. Mà các loại hiệu tình cũng như vậy. Thì do vị ấy thường xuyên quát các sự kiện ấy, cho nên con đường được sinh khởi, vị ấy sử dụng con đường ấy tu tập. Nhớ, mình hãy tu tập năm điều đó. Thì làm cho sung mãn, do vị ấy sử dụng con đường ấy tu tập làm cho sung mãn nên các kiết sử được đoạn tận, các tiền miên được chấm dứt. Thì tóm lại là hết phiền não thì chứng quả giải thoát đó mà. Rồi Đức Phật nói, bị bệnh và bị già lại thêm phải bị chết, pháp yếu là như vậy, hữu tình là như vậy. Đó, đầu tiên đó, bị bệnh và bị già lại thêm phải bị chết, pháp yếu là như vậy, hữu tình là như vậy. cho nên ai cũng là phụ tình hiểu vậy. Phàm phu sanh nhàm chán, thật không hợp cho ta, nếu ta cũng nhàm chán đối với các chúng sanh cùng chung một số phận. Đó, không phải chỉ mình mà hữu tình cũng chung một số phận. Trong khi đời sống ta không khác gì đời họ, ta được sống như vậy, biết pháp không sanh y, kiêu mạn trong không bệnh, tuổi trong tuổi trẻ sinh mạng, tất cả ta nhiếp phục, phát xuất từ an ổn. Ta thấy hành viện ly, ta phát tâm dũng mãnh, thấy được cảnh niết bàn. Đó, mục tiêu thì tu mình quan sát như vậy thì cuối cùng mình sẽ trừ được cái đó và cuối cùng thấy được cái hạnh viễn ly. Cho nên phát tâm mới chứng đến thấy cảnh niết bàn chứ. Chứ còn nếu không á, thì mình say đắm trong thế gian là sao thấy được niết bàn. Nay ta không có thể hưởng thọ các dục vàng vọng, ta sẽ không thối đọa, chứng cứu cánh phạm hạnh. Đây là bài kinh 5.57, kinh sự kiện trong kinh Tăng Chi Bộ. Tức là bài kinh thứ 57 ở chương 5 pháp của kinh Tăng Chi Bộ. Thì đó là giới thiệu qua ha. Bây giờ chúng ta sẽ tổng kết lại và chia sẻ cái này. Đấy. Thì quan trọng là giới thiệu trước chứ còn không bị loãng cái bài kinh. Để chúng ta nghe được cái bài kinh chúng ta hiểu đẩy tạm tạm đi. Rồi bây giờ chúng ta đúc kết lại thì chúng ta sẽ hiểu hơn. Tóm tắt bài kinh sự kiện, kinh số 5.57 trong kinh Tăng Chi Bộ. Đức Phật dạy 5 điều cần phải quan sát thường xuyên. Quý vị nhớ không ạ? Điều nhất là gì? Ta phải bị già, không thoát khỏi già. Đó. Thì thật ra không phải chỉ ta đâu mà chúng hữu tình nữa, đúng không? Thì đoạn hết hoặc giảm sự kiêu mạn của tuổi trẻ. À, ta phải bị bệnh, không thoát khỏi bệnh. Đoạn hết sự hoặc là giảm sự kiêu mạn về khỏe mạnh. À, ta phải bị chết, không thoát khỏi chết. Thì đoạn hết sự giảm về kiêu mạn sự sống. À, tất cả các pháp khả ái, khả hỷ đối với ta sẽ phải đổi khác, sẽ phải chí diệt, thì đoạn hết giảm hoặc là giảm thì tham dục. À, mình tham dục là do mình không thấy các pháp nó sẽ biến đổi. À, giống như nhiều người cái ham mong cái này mong cái kia, thật ra mong nhiều là do mình không thấy được các pháp nó vô thường. Còn nếu mà người ta thấy mình thấy các pháp nó vô thường để biến đổi rồi thì không có mong nhiều, thì không mong nhiều cho nó bớt khổ nha. Bớt khổ nhiều lắm á. Tại vì mình quá mong cầu, cho nên mong cầu thì không được thì mới khổ. Nếu như mình thấy các pháp nó diễn ra như vậy thì đời nó yên vui hơn. Ví dụ quý vị cứ mong mà con mình nó học giỏi rồi cuối cùng ngày nào đó đùng cái nó không học giỏi nữa. Nó không phải không học giỏi, mình biết ra sự thật mà cái điểm đó nó không thật. Nó thi ở trường thì vậy thôi, chứ nó thi kỳ thi đại học cái nó rớt cái bạch. À, thì mình thấy không có gì đâu, nó là bình thường. Bởi vì mình biết thế gian vô thường đó, thì như vậy mình không có tham. Rồi, 5. Ta là chủ nhân của nghiệp, là thừa tự của nghiệp, nghiệp là thái tạng, nghiệp là quyến thuộc, nghiệp là điểm tựa. Phàm nghiệp nào ta sẽ làm, thiện hay ác, ta sẽ thừa tự nghiệp ấy. Thì nếu quan sát như vậy thì đoạn hết hoặc giảm các hành ác. Và nếu đưa tu tập đưa đến kết quả làm cho sung mãn, nên các kiết sử tiền miên được đoạn tận chấm dứt. Ở đây thì chúng ta thấy tu tập là không chỉ quan sát cho mình mà phải quan sát cho chúng sanh nữa, chúng hữu tình nữa. À, thì cái này do mình tóm tắt nên bỏ mất cái đoạn đó. Thì quý vị quan trọng ở đây á, thì những cái điều 5 điều quan sát này thì chúng ta cố gắng quan sát nha. Về già, về bệnh, về chết, về những cái pháp mà nó gì mà đáng ưa thích thì sẽ biến đổi, biến diệt. Và điều thứ 5, ta là chủ nhân của nghiệp, là thừa tự của nghiệp, nghiệp là thai tạng, nghiệp là quyến thuộc, nghiệp là điểm tựa, phàm những nghiệp nào mà ta sẽ làm, thiện hay ác, ta đưa đến nghiệp thừa tự đó. Thì cái đoạn này, năm này hình như chúng ta có cảm giác là mâu thuẫn với cái bài kinh trên, đúng không? Thật ra là mâu thuẫn là do mình không hiểu. Thì ở đây, theo chú giải, chúng ta cứ căn cứ thứ giải, bây giờ chúng ta sẽ giải thích về cái ngũ uẩn nè, và cái câu, cái điều thứ năm này nha. Hy vọng quý vị sẽ nghe hiểu được điều này, là quý vị sẽ có cơ hội đi tiến theo vào thánh quả, chứ còn không mà không hiểu điều này thì khó. Thì hôm nay giải thích kỹ lần nữa nè, giải thích về bài kinh số 5.57 trong kinh Tăng Chi Bộ. Nội dung thứ nhất là ta, thứ nhất phải hiểu ta là gì. À, bây giờ nhiều người không hiểu gì ta là gì. Thì ở đây ý nghĩa đơn giản. Ta chính là một cái ngũ uẩn. Sắc thọ tưởng hành thức là danh sắc sanh diệt liên tục, nên không có tự ngã thường hàng, chỉ có kế thừa trước đó. À, kế thừa của trước đó. Nghĩa là gì? Ta là gì? Quý vị biết là ngũ uẩn là cái thân thể, và thọ là cái cảm nhận. À, tưởng là những cái tưởng, là tưởng tri, giống như mình tưởng tượng rồi đó, vân vân. Mình do mình biết đời quá khứ, biết gì đó, mình nói chung mình do những cái khái niệm giả lập lên mà mình tưởng. Ví dụ định nghĩa một cái xe ô tô, cái ai cũng bây giờ cũng hiểu xe ô tô, vì do mình nạp kiến thức đó vào rồi. Chứ một cái đứa nhỏ nó sinh ra nó chưa có được tiếp xúc thì nó không biết ô tô là gì, nhưng mà mình biết là do đó, là do tưởng nha. Rồi hành là khía cạnh thiện ác. Khía cạnh thiện ác trong nếu mình nói đơn giản là tâm, còn nếu mình nói rõ là ba nghiệp thân khẩu ý, còn không mình nói tâm đi cho dễ. Rồi thức là gì? Thức là cái biết, biết trên sáu căn. Mắt thì thấy biết sắc, màu sắc, hình sắc. Tai thì biết âm thanh. Mũi thì biết mùi hương. Lưỡi thì biết vị. Và thân thì biết xúc chạm. Biết những cái gì đó gọi là xúc. Thì những cái biết đó thì thật ra là danh sắc, nó chỉ là sanh diệt liên tục, nên không có tự ngã thường hàng, chỉ là kế thừa được đó. Cái điều này ai học vi diệu pháp rõ dễ hơn, dễ quán hơn, quý vị hiểu không ạ? Ví dụ như cái sanh diệt này thế nào, giống như mình vừa tiếp xúc, và đây bây giờ sử cầm cái bút nào lên, thì cái tay mình cầm cái bút, cái tay đó cầm cái bút, do cái tay cầm cái bút thì nó có tiếp xúc, nó tiếp xúc với cái bàn tay, thật là thân thức. Thân thức nó cảm thọ, như như cái bút này cảm thấy dễ chịu, thì cái lúc đó là thân thức thọ lạc. À, tức là thọ lạc, từ cái thọ đó nó đưa vào thì mình cảm thấy dễ chịu, là bắt đầu ái, dễ chịu, thích cầm. Mình thấy là cầm đấy, trúng cái bút mình nó gì đâu nó nhám nhám quá, khó chịu, thân thức thọ khổ, từ đó đưa vào mà mình thấy khó chịu đó, là ái. Thì như vậy sắc thọ tưởng hành thức là liên tục, nó chạy liên tục trong từng sát na rồi thôi. Tâm nó cứ lên liên tục, nó chạy theo cái vòng tâm với 17 sát na tâm đó, liên tục như vậy. Cho nên nó chỉ là sanh diệt liên tục ở bên cái tâm, trong tâm gọi là danh sanh diệt liên tục, nên không có tự ngã thường hàng, mà nó chỉ là cái giả ngã, do mình không thấy được điều đó, mình cứ dính vào cái đó, mình chấp nó là ngã. Ngay cái thân thể thì thật ra sắc nó cũng là cái chúng ta thấy 17 sắc na tâm đó, thì một sắc na sắc đúng không ạ? Thì cái sắc này cũng vậy. À, giống như ngọn đèn nó thì nó cháy, nó chớp tắt liên tục, mà tại mình không thấy cho nên mình tưởng là một ngọn đèn thôi, nó sáng hoài, một ngọn lửa nó sáng hoài, nhưng mà thực tế là không phải. Nó chỉ là lửa nó vừa tắt, chớp tắt liên tục, tại vì nó hết cái lửa là nó đốt á, ai học về hóa học biết mà đúng không? Nó đốt cái khí, nó đốt cái này cái kia, nó cháy nó ra ngọn lửa tỏa sáng. Thì thật ra ngọn lửa đó nó nương vào những cái đốt đó, nhiên liệu liên tục đốt. Chứ đâu phải một cái ngọn lửa đâu. Lửa liên tục mà. Đó, thì quý vị hiểu cái thân thể như vậy. Nên nếu như vậy thì không có một cái tự ngã thường hằng là vậy. Đó. Còn ai chấp vào có một cái tự ngã thường hằng cho nên thì nó sẽ bị rớt vào thường kiến. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ hiểu cái từ ngữ thứ hai là ta là chủ nhân của nghiệp. Thì cái này nhiều người sẽ hiểu rằng là thường kiến rớt vào thường kiến thì cho là chủ nhân của nghiệp. Thì thực tế trong bài trên chúng ta đã giải thích rồi đúng không ạ? Dòng danh sắc tạo nghiệp sẽ nhận quả của nghiệp đó. Đó, tức là gì? Là chúng sanh là thật ra chúng sanh ở đây là ta. Thì quan sát chúng sanh được là thừa tự của nghiệp. Thừa tự của nghiệp là gì? Là do cái dòng đó nó tạo ra, vừa tạo ra cái này thì nó lại bắt tiếp. Giống như cái ngọn đèn đó nó vừa chớp tá cháy do cái ngọn lửa đó mà nó nương vào cái ngọn lửa đó nó cháy tiếp. Nó cháy tiếp. Lửa đằng trước thế nào thì lửa sau nó cháy cũng tương tự như vậy. Cho nên là nhận cái quả đó của nghiệp đó. Cho nên là chủ nhận nghiệp. Tức là đằng trước, cái danh sắc đằng trước á. Hay là ngọn đèn trước á, nó cháy thế nào, nó ảnh hưởng đến cái đèn đó cháy tiếp theo thế nào. Đúng không? Đó, thì cái đó mình hiểu như vậy. Rồi. Ba là thừa tự của nghiệp. là dòng danh sách sau đó tiếp nhận quả của doanh nghiệp đã trước đó, tức là cái dòng nghiệp á, à, tạo nghiệp thì danh và sắc tạo nghiệp, thì cái đó là chủ nhân ha, tạo thì cái sau nhận nha, đó thì mình hiểu là cái sau nhận, cho nên là thừa tự của nghiệp thì cái dòng danh sách sau tạo. Mà mình á, mình mê quá, mình lại chấp cái sau với cái trước là một, cho nên là gọi là mình dứt vô cái tự ngã thượng hằng, à, rất là thường kiến. Rồi thứ ba hay là thứ tư, gọi là nghiệp là thái tạng, tức là nghiệp là điều kiện sinh khởi đời sống mới, đúng không ạ? Đó, do cái nghiệp đó nó mồi lửa qua cái cho nên thành đời sống mới, giống như cái lửa ban đầu từ ngọn nến, đúng không, mình mồi qua cái ngọn nến khác thì giống như nến là cõi người, thì cái nến này với nến kia, à, hai cây nến, cây to cây nhỏ, đời phóng phước báo. Nhưng mà mình mồi xuống cái đống rơm thì nó thành lửa rơm rồi, đó là rớt xuống lò xuất sanh rồi đó. Thì cho nên nghiệp là thai tạng, do gì, tuy ngọn lửa đó nó lớn nó mạnh nó thế nào nó cũng ảnh hưởng đến cái tiếp theo, cái gọi là sinh khởi cái ngọn lửa mới đó. Thì cái trong cái đời sống mới gì mình gọi là tạo nghiệp á, khi mà tạo nghiệp này á, thì nó thật ra nó cũng tạo điều kiện để sinh khởi cái mới. Ví dụ như Liên Lâm Chung, à, nó trổ cái quả nghiệp nào đó, nó trổ cái nghiệp, cho nên cái đó là điều kiện của đời sống mới, cho nên nó là thai tạng ha. Ha, nó là thai tạng, là hiểu theo ý nghĩa đó, tức là do nghiệp làm thiện thì nó đọa vào đường sanh cõi trời của người, do làm ác thì đọa vào đường ác, cái nghiệp đó nó trổ, cho nên nó là điều kiện sinh khởi đời sống mới, gọi là nghiệp là thai tạng. Thứ năm là nghiệp là quyến thuộc, tức là chỉ có nghiệp đi theo dòng danh sắc qua các đời đó, cho nên nghiệp nó không hết. Nếu như chưa chứng niết bàn, à, chưa có chứng niết bàn thì chưa ra khỏi sanh tử, khỏi rồng luân hồi, thì nghiệp nó đi theo cái dòng danh sắc, cái dòng danh sắc nó cái sanh diệt liên tục, nhưng mà cái nghiệp thì nó chạy theo cái này nó nối. Cho nên chính vì vậy cho nên nghiệp là quyến thuộc đó. Cho nên cái trong cái định nghĩa về cái bài kinh này, định nghĩa quá đầy đủ về một chúng sanh. Ở bài kinh khác cũng vậy nha, ở đây không phải ta đâu, bài kinh khác Đức Phật nói chúng sanh là gì, chủ nhân của nghiệp, chúng sanh là thừa tự của nghiệp, nghiệp là thai tạng của chúng sanh, nghiệp là quyến thuộc của chúng sanh, nghiệp là điểm tựa của chúng sanh. Thì thật ra y chang như vậy thôi, rất nhiều lần Đức Phật bạch lại cái điều này nha. Rồi quý vị hiểu cái quyến thuộc rồi đúng không? Tại vì cái gì, chỉ có nghiệp đi theo dòng danh sắc, danh là tinh thần, sắc là vật chất, qua các đời đó. Cái nào này dễ hiểu. Thứ sáu, nghiệp là điểm tựa, nghĩa là gì, dòng danh sắc tương lai nương tựa vào nghiệp cũ để hình thành hoàn cảnh đó. Rõ ràng cái dòng danh sắc tương lai á, tuy không phải là người đó nhưng mà nó là nương tựa vào nghiệp cũ để nó hình thành hoàn cảnh đó. Thì quý vị thấy rõ ràng là như vậy. Và thứ bảy, phàm nghiệp nào ta sẽ làm, thiện hay ác ta sẽ thừa tự nghiệp ấy, hay là chúng sanh hữu tình cũng vậy. Thì nghiệp nào được tạo trong dòng danh sắc sẽ cho quả trong dòng tiếp nối đó. Đó, cho nên nó cái nghiệp á nó không có hết. Đó, thì quý vị hiểu được 7 điều trên, thì quý vị hiểu rõ là chúng sanh là gì. Hiểu rõ chúng sanh là gì rồi á, thì lúc đó mình mới gọi là phá thân kiến, mình không có chấp nữa. Thì thật ra trong vòng luân hồi nó ảo đấy, nó giống như chớp tắt liên tục, mà chúng sanh á, là do mê, do vô minh á. Do vô minh cho nên không thấy rõ tứ đế, cho nên là nhận lầm, tức là mình nghĩ là có một cái tự ngã thiên hằng đi qua các đời là nghiệp đi theo mình, còn có người thì không có nhận cái đó, thì cho rớt cái đoạn kiến, chẳng liên quan gì hết, không có nghiệp gì báo gì hết, thì cũng tà kiến luôn. Còn nếu mà tu hành mà không hiểu đường giáo pháp của Phật á, thì cũng rớt vào cái đây. Cho nên cái khó là đây, chính vì vậy cho nên chứng đạo á, là nhờ mấy cái này nè, cũng vì hiểu được cái này ha. À, xin nói lại lần nữa, thật ra danh sắc là giống như những ngọn đèn, nó cháy liên tục, mà cái ngọn đèn đó là không phải đèn, đó là ngọn lửa đó, nó cháy liên tục trên các ngọn đèn. À, là con người á, là, hay là hữu tình đều như vậy, thật ra là những ngọn lửa trên những ngọn nến. Và mỗi lần chuyển đời, tức là lửa đó nó mồi từ cái đèn này sang cái đèn khác, nó không phải lửa cũ, nó không phải là đèn cũ, nhưng nó liên quan đến cũ qua cái lửa, và cái lửa đó gọi là nghiệp, cho nên mới gọi là chúng sanh là chủ nhân của nghiệp, chúng sanh là thừa tự của nghiệp, nghiệp là thai tạng, nghiệp là quyến thuộc, nghiệp là điểm tựa, và phàm nghiệp nào sẽ làm thiện hay ác thì chúng sanh sẽ thừa tự nghiệp ấy. Đó là câu mà trong kinh nói rất nhiều. Nếu ai không hiểu thì đổi cái chữ chúng sanh đó, bây giờ ngọn lửa, ngọn lửa chính là nghiệp đó. Cho nên ngọn lửa là gì? Ngọn lửa chính là chúng sanh đi. Thôi nói ngọn lửa là chúng sanh, cho nên là cái lửa đó nó vẫn là tính chất lửa đó, tính chất của lửa ấy chính là nghiệp, nó là chủ nhân ha. Nó đi theo ngọn lửa, nó chớp tắt liên tục, nhưng mà nó nhờ cái tính chất lửa đó, tính chất lửa nó không thay đổi ha. Cho nên là lửa nó cứ như vậy ha. Thì nó truyền từ đời này qua đời khác, và chúng sanh nó mê lầm nhận là cái lửa đó là một cái lửa thôi, nhưng thực tế không phải một lửa mà nó nhiều lửa. Chính vì vậy hiểu như vậy thì giải thoát sanh tử ha. Hiểu thế mà cuối cùng sống được như vậy thì sẽ giải thoát sanh tử. Thì quý vị hiểu chưa? Chắc hôm nay giảng rất rõ rồi đó. Cho nên nó mới gọi là do duyên sanh đó. Duyên đây nó không phải là duyên bình thường, mà 12 nhân duyên. Có vô minh, duyên hành, hành duyên thức. Tức là duyên gồm có duyên nội duyên và ngoại duyên á. Ngoại duyên tiếp xúc với nội duyên nó thành sanh ra duyên. Ví dụ một duyên là duyên nghiệp. Cho nên Đức Phật không phủ định nghiệp. Nên ngoài nghiệp ra còn duyên bên ngoài nữa, duyên thế nào nó trổ quả đó. Giống như ngọn đèn, ngọn lửa đó mồi từ cái đèn cày này qua đèn cày khác, thì cái đèn cày hay nến đó, nếu mà cái nến đó to hơn thì lửa đó nó cháy bùng hơn, đúng không? Giống như một cái chúng sanh đó, sau khi chết ở cõi người được sanh ở chư thiên, thì ngọn lửa tức là phước báo của chư thiên nó mạnh hơn đấy, cái ngọn lửa chư thiên, ngọn lửa của cái đèn nến to hơn thì nó cháy mạnh hơn. Còn chúng sanh mà đọa vào cái loại thấp á, thì giống như là lửa nó xuống yếu quá, nó lụi tàn, lửa chấp nhỏ đó. Thì quý vị hiểu như vậy thì quý vị sẽ hiểu thế nào là nghiệp và thế nào là chúng sanh hữu tình. Không hiểu thì cứ từ từ nghe nhiều lần sẽ hiểu. Tại vì cái bài này cũng mỗi lần mấy mỗi ví dụ, lần trước thì lấy ví dụ về trái xoài, về cô gái vân vân, theo kinh Na Tiên Tỳ Kheo, tức là Mi Tiên Vấn Đáp á, trong cái sách Vấn Đáp Mi Tiên. Còn lần này thì lấy cái ví dụ về ngọn lửa trên đèn nến, thì có lần thì lấy ví dụ khác. Mỗi lần đưa ra một ví dụ, hy vọng là quý vị nhờ ví dụ, trong kinh đó là người trí nhờ ví dụ mà hiểu được, thì chưa hiểu được thì nghe từ từ ha, không sao. Đừng có khó chịu là sân, và không hiểu thì đừng có cái kiểu là trào cử sao như vậy, mà hãy từ từ tĩnh lặng tâm để nghe nha. Rồi chúng ta sẽ tiếp tục với cái bài kinh, có lẽ là bên này học cái quán tứ niệm xứ luôn, là quán thọ trên thọ thuộc tứ niệm xứ theo kinh Trường Bộ. Như vậy là chắc là chúng ta không có đủ thời gian học cái này, chắc hết mất, không có đủ thời gian học vi diệu pháp. Thì bài kinh này á, giới thiệu cho quý vị là bữa trước giới thiệu quý về thọ gì, thọ pháp, quán pháp trên pháp. Thì trong tứ niệm xứ thì có bốn cái: quán thân trên thân, quán thọ trên thọ, quán tâm trên tâm, và quán pháp trên pháp. Thì ở đây chúng ta lại trình bày cái phần quán thọ trên thọ, quán pháp trên pháp vừa trình bày rồi. Thật ra những bài này chúng ta đã trình bày hết rồi, nhưng mà muốn ôn lại cho quý vị, vì mỗi lần học bài kinh nó sẽ khác nhau một chút. Phần này mở đầu thôi, bữa nói rồi nha, để đọc lại thôi. Này các tỷ kheo, đây là con đường độc nhất đưa đến thanh tịnh cho chúng sanh, vượt khỏi sầu bi, diệt trừ khổ ưu, thành tựu chánh lý, chứng ngộ niết bàn, đó là bốn niệm xứ. Tức là Đức Phật lúc nào cũng khẳng định chỉ có một con đường độc nhất đưa đến niết bàn, là bốn niệm xứ hay tứ niệm xứ. Thế nào là bốn? Này các tỷ kheo, ở đây vị tỷ kheo sống quán thân trên thân, nhiệt tâm tỉnh giác chánh niệm để chế ngự tham ưu của đời, sống quán thọ trên các thọ, nhiệt tâm tỉnh giác chánh niệm để chế ngự tham ưu của đời, sống quán tâm trên tâm, nhiệt tâm tỉnh giác chánh niệm để chế ngự tham ưu của đời, sống quán pháp trên các pháp. nhiệt tâm tỉnh giác chánh niệm để chế ngự tham ưu ở đời. Thì cái đoạn này thôi nha, phần quán tâm trên tâm thân trên thân thì chúng ta sẽ trình bày ở một bài khác, thì mỗi bài kinh thì có một khác khác một chút nhưng mà cái đẩy giống nhau. Phần trước chúng ta đã trình bày rồi, nhưng bài này chúng ta sẽ trình bày lại một lần nữa. Quán thọ trên thọ là đầu, hôm nay chúng ta sẽ học cái bài quán thọ trên thọ lần này để học theo chánh kinh kiểu bài kinh này. Này các tỷ kheo, như thế nào tỷ kheo sống quán thọ trên các thọ? Này các tỷ kheo, ở nơi đây tỷ kheo, chúng ta không nói tỷ kheo, chúng ta tu đọc đúng không ạ? Một, khi cảm giác thọ lạc, biết rằng cảm giác thọ lạc. Đó, điều thứ nhất, khi thọ lạc thì cảm giác thọ lạc. Thọ lạc có thể dễ chịu, đúng không? Như mình ăn, mình cảm thấy ngon ngon, dễ chịu, đó, đang thấy sung sướng, thì đó là thọ lạc. Thì cảm giác thọ lạc thì mình phải biết. Quán thọ là chỉ cần biết thôi, chỉ cần biết đang thọ lạc. Rồi. Hai, khi cảm giác thọ khổ, biết rằng cảm giác thọ khổ. Đó, điều thứ hai là đơn giản thôi, là khi cảm giác thọ khổ thì biết cảm giác thọ khổ. Có nghĩa là gì? Điều thứ hai, ví dụ như mình bây giờ tôi ngồi, quý vị ngồi cảm thấy mỏi chân quá, như vậy mỏi chân là đang thọ khổ, khó chịu, đúng không? Như vậy thọ khổ thì biết là đang thọ khổ đó. Đó, thì biết thôi, chứ biết thọ thôi, chứ không cần gì quán. Pháp tu của Phật đơn giản vậy thôi. Ba, khi cảm giác thọ bất khổ bất lạc, biết rằng cảm giác thọ bất khổ bất lạc. Đó là có khi thì không thấy khổ gì hết, không có vui gì hết, cái tâm, cái thân bình thường. Toàn thân tâm thấy bình thường thì gọi là bất khổ bất lạc, thì gọi là không khổ không lạc. Đó, thì mình cảm thấy như vậy, mình biết mình đang không thấy khổ không có lạc gì hết. Thì mình thấy biết bình thường. Đó. Bốn, hay khi cảm giác thọ lạc thuộc vật chất, biết rằng cảm giác thọ lạc thuộc vật chất. Năm, khi cảm giác thọ lạc không thuộc vật chất, biết rằng cảm giác thọ lạc không thuộc vật chất. Hay khi cảm giác thọ khổ thuộc vật chất, biết rằng cảm giác thọ khổ không thuộc vật chất. Thì ở đây có mấy điều, 4, 5, 6 ha, 4, 5, 6. Thì ở đây đó là khi cảm giác thọ lạc thuộc vật chất, biết rằng thọ lạc thuộc vật chất. Đó, thì cái đây thì ngôn ngữ hơi khác chút. Vật chất là với tinh thần đó quý vị, một cái là vật chất, một cái là tinh thần. Vật chất là gì? Thọ lạc thuộc vật chất tức là mình thấy như đang tắm ha, số nước vào trời đang nóng ghê gớm ha, ở thành phố Hồ Chí Minh hay là ở Hà Nội ở đâu đó, bây giờ mùa nào nó nóng quá đó, hay mùa hè nó nóng quá, cái mình tưới nước vô mình thấy rửa mặt gì nó mát mát, đó là thọ lạc ở trên vật chất, thì mình biết đang thọ lạc trên vật chất, tức là mình thọ trên thân á. Ngôn ngữ vì dị pháp hay là chỗ khác nói là thọ lạc trên thân. Rồi, khi cảm giác thọ lạc không thuộc vật chất, không thuộc vật chất đó là thuộc về tinh thần, tức là mình nghĩ đến cái chuyện gì đó, nhưng mà mình nghĩ thế hôm qua được ăn cái món ăn gì đó cái mình thấy vui, đúng không? Hoặc mình nghĩ tới cái người ta hôm qua nói câu gì đó khen, hôm nay mặt mày chị sáng lắm đó, thấy mình tự nhiên vui, mặc dù vui như vậy có thể tham, nhưng mà đó mình biết là thọ đó, thọ đó là thọ lạc không thuộc vật chất, tức là thuộc tinh thần. Ở trong ngôn ngữ chúng ta hay nói là đó là thọ gì, thọ hỷ nha, thọ hỷ tức là thuộc về cái cảm giác về không thuộc vật chất. Rồi tiếp theo là điều thứ sáu, là hay khi cảm giác thọ khổ thuộc vật chất, biết rằng cảm giác thuộc khổ thuộc vật chất. Thì cái này cũng nên nói lại thôi, thuộc khổ thuộc vật chất, ví dụ như mình đang uống miếng nước mà nước nó nóng quá, khó chịu nóng quá, rát lưỡi quá, thì mình cảm giác như vậy, thì mình cảm giác đó là thuộc khổ, thuộc vật chất, thuộc vật chất. Rồi bảy, khi cảm giác thọ khổ không thuộc vật chất, biết rằng cảm giác thọ khổ không thuộc vật chất. Tức là không thuộc vật chất thì thuộc về tinh thần, tức là sao? Ví dụ như nghĩ thôi, hôm qua ông xã mình đang đi chơi, đi đâu đó, đi hát karaoke với cái cô nào đó vân vân đó, lên nó hát, nghĩ tới chuyện đó thì thấy khó chịu, nổi ghen. Thì như vậy đó là khó chịu về tinh thần, thì đó là cảm giác thọ khổ thuộc về không thuộc vật chất, tức là thuộc về tinh thần. Thì nói theo ngôn ngữ chúng ta hay nói đó là gì, theo vi diệu pháp đó, đó là thọ gì, thọ ưu tức là về tâm nha. Đó thì mình biết, phải biết nha, phải biết. Cho nên là tu tứ niệm xứ rất là dễ, cái cảm thọ thế nào thì biết như thế đấy là được nha. Cảm thọ thế nào biết như thế, Đức Phật chỉ dạy vậy thôi, đâu có bắt làm gì đâu, đâu bắt trừ khổ trừ lạc gì đâu, cứ thấy biết à, biết là tự động nó trừ, vì tâm đại thiện, biết là tâm đại thiện nha. Cái tâm đó là tâm đại thiện đó, trong các cái tâm của vi diệu pháp thì đó là tâm đại thiện dục giới, nó biết được, khi nó biết được thì nó mới thấy được chứ. Còn trừ a la hán, mình chưa phải a la hán không nói, nhưng mà mình là thành phu là đó là tâm đại thiện dục giới, nó mới biết được cái cảm giác của họ của mình, họ đó là họ khổ và lạc, là thuộc về chất hay là thuộc về tinh thần à, để mình biết như vậy là được. 8. Khi cảm giác thọ bất khổ bất lạc thuộc vật chất, biết rằng cảm giác bất khổ bất lạc thuộc thọ bất khổ bất lạc thuộc vật chất. Tức là điều thứ 8 là thấy bình thường mà không có cái thuộc về vật chất, tức là thấy thân mình ấy bình thường thôi, cảm giác thân mình nó bình thường đó, thì không có khổ, không có vui gì hết. Thì như vậy mình cũng phải biết à, biết ngồi đó mà hay không ngồi hay làm gì cũng biết được. Thứ 9, khi cảm giác họ bất khổ bất lạc không thuộc vật chất, biết rằng cảm giác họ bất khổ bất lạc không thuộc vật chất đó, thì điều thứ chín là vậy, tức là không thuộc vật chất thì thuộc vật thân, tinh thần đó là thọ. Thì hai cái thọ sau gọi là thọ xả à, cái gọi là thọ xả đó, ngôn ngữ nó đơn giản là thọ xả, thọ xả về thân, về thọ xả về tinh thần à, về tâm. Thì quý vị thấy thọ chia ra đó có bao nhiêu thọ đó, đó cái tập mình chính cái thọ đó quý vị thấy hết là được, thấy lúc nào cái thọ nào nó khởi lên là biết à, thọ khổ về thân hoặc tâm biết rõ ràng, thọ khổ thân khổ, thọ tâm nè đang khởi lên nè à, vừa khổ có khi khổ cả hai đúng không, nó chạy luôn cả hai, thì cái nào mạnh hơn thì mình thấy cái đó, có khi vừa thân đau vừa tâm đau đúng không à, vừa khó chịu mà vừa để đau nữa, như như ông chồng ông đánh cho một cái thì vừa thấy thân đau vừa thấy tức ông chồng, thì cái gì thọ khổ về thân à, về thọ khổ về tinh thần luôn, tức là thọ ưu à, cho nên bên vi diệu pháp nó dễ hơn là thọ khổ và thọ ưu hai cái à, thì mình thấy cái nào mạnh hơn mình bắt một cái thôi được rồi à. Rồi có khi mình vừa thấy gì ăn cái món ăn nó ngon à, ngon rồi thấy cái bỏ vô miệng thấy cảm thấy nó dễ chịu, rồi cái dễ chịu cái miệng xong rồi vừa thấy cảm thấy ngon khoái chí nữa, đó là thọ gì, thọ lạc về thân và thọ lạc về tinh thần à, thì có đôi khi như vậy. Và đôi khi thì cái này nó trơ ra nó không có gì hết, gọi là xả thọ về thân ngồi bình thường nhưng mà tâm đang nghĩ gì đó thì nó thì cũng không có suy nghĩ gì luôn, nghĩ gì mà nó không có cảm giác thọ khổ thọ lạc gì hết, thì đó là thọ xả về thân và thọ xả về tâm nha. Nên chúng ta rất rõ ràng như vậy thì dùng ngôn ngữ đó nó dễ hơn là cái này dài quá, trong kinh thì dài, còn trong trong tạng vi diệu pháp nữa hay là trong kinh chỗ khác thì dễ hơn, thì chỗ này thì dài thôi. Như vậy vị ấy sống quán thọ trên các nội thọ, hay sống quán thọ trên các ngoại thọ, hay sống quán thọ trên cả nội thọ ngoại thọ, hay sống quán tánh sanh khởi trên các thọ, hay sống quán tánh sanh diệt trên các thọ, hay sống quán tánh sanh diệt trên à, quán tánh sống sanh diệt trên các thọ, có thọ đây vì ấy sống an trú chánh niệm như vậy, với hy vọng hướng đến chánh trí chánh niệm, và vì ấy sống không nương tựa không chấp trước một vật gì ở trên đời này các tỷ kheo. Như vậy là tỷ kheo sống quán thọ trên các thọ. Thì chúng ta phân tích lại như sau, ai sống được như vậy ha, quán được nội thọ hay sống ngoại thọ, thì cái đây nội thọ ngoại thọ là đúng rồi, nội thọ thôi mình nói tạm tinh thần, ngoại thọ là ngoài thân ha. Rồi nếu mình sao mình quán cả hai, trong và ngoài, rồi thấy các cái thọ đó nó cứ sanh rồi diệt, sanh rồi diệt, thấy như vậy rõ ràng như vậy thì có thọ. Thì như vậy sống như vậy an trú và mình hướng đến chánh trí chánh niệm thì tự nhiên mình không có chấp trước vật gì trên đời, và như vậy là mình tu gọi là sống quán thọ trên các thọ. Dễ không quý vị? Nói dễ mà chỉ cần để ý chút tí thôi, cái tâm tĩnh lặng tí là thấy rồi à. tâm tĩnh lặng là thấy à, bây giờ như đang ngồi nãy giờ ngồi lâu quá cảm thấy nè hơi đau lưng nè. À, hay là ngồi nãy giờ ngồi bán già đó, lâu quá thứ nhất chân ngồi cái ghế này nó không có phải bằng á, thứ nhất chân thì đó là mình biết là đang cảm thấy thọ gì, à, thân thức à, thọ à, nếu mà nói theo quy về pháp là thọ khổ khó chịu, à, rồi từ cái khổ thân á, nó bắt đầu khó chịu trên tâm luôn, thì đó là gì thọ à, à, gọi là gì à, thọ tinh à, gọi là tâm thọ ưu à. À, cái tâm á là thọ ưu đúng không, đó thì mình biết cái khổ như vậy đó, à, thọ ưu khó chịu mình biết liền, thì mình biết các cái thọ thôi, đơn giản hay thôi, không có gì. Rồi quan tâm thì trên tâm á thì chúng ta sẽ trình bày ở bài khác ha, à, thì chúng ta sẽ học cái này á, thì nó dễ dễ hơn, à, tại từng cái mục như vậy mỗi là bài mình học một bài. Rồi quán pháp niệm xứ hay là quán pháp trên pháp á, thì hôm bữa mình cũng đã học rồi đó, à, cái bài trước quý vị xem lại bài 74. Và câu cuối cùng này, các tỳ kheo, vị nào tu tập pháp bốn niệm xứ này như vậy trong 7 năm, vị ấy có thể chứng một trong hai quả sau đây: một là chứng chánh trí ngay trong hiện tại, hay là còn nếu còn giữ hữu duy thì chứng quả bất hoàn, tức là nếu tu 7 năm thì có thể chứng đến đó quả A La Hán hoặc là quả A La Hàm tam quả. Rồi không cần 7 năm, tu tập như vậy 6 năm, 5 năm, 4 năm, 3 năm, 2 năm, 1 năm thì cái chứng cũng vậy, chứng A La Hán hoặc là chứng Tu Đà Hoàn. Rồi không cần chứng, không cần năm đâu, có thể tu trong 7 tháng nên cho đến bao nhiêu? À, 1 tháng cho đến 1 tháng đó, có thể chứng được quả. Quý vị thấy không? Đức Phật nói hài mà không cần đến 1 tháng luôn, nói 7 ngày thôi. À, 7 ngày thôi là được rồi đó, 7 ngày là chứng được một hai quả. Và Đức Phật nói đây là con đường độc nhất đưa đến sự thanh tịnh chúng sanh, vượt khỏi sầu bi, à, diệt trừ khổ ưu, thành tựu chứng lý, chứng ngộ niết bàn, đó là tứ niệm xứ. Thì cái bài kinh này chúng ta nói, thì quý vị thấy quan trọng nhất cái bài kinh này á, những cái bài kinh về đại niệm xứ này mấy lần á, bao nhiêu lần lặp đi lặp lại, thì ở đây chúng ta sẽ tổng kết lại để nói lại một lần nữa. Tóm tắt về quán thọ trên thọ trong bài kinh Đại Niệm Xứ, kinh số 22 trong kinh Trường Bộ. Thì ở đây sắp xếp lại khác một chút so với trong kinh nha, thứ tự để cho tổng kết lại cho dễ. Thứ nhất là mình cần biết thọ khi phát sanh, à, khi phát sanh, khi diệt. À, khi nó sanh lên, khi diệt là mình thấy. À, mình cứ phát sanh lên, khi diệt là quý vị nhìn thấy. À, thì thứ nhất là thọ lạc, tức là rồi thọ khổ và thọ không khổ không lạc, hay còn gọi là thọ xả, ở đây có thể gọi là thọ xả. Thì nói chung là ba thọ thôi, nếu mà mình thô đó quý vị chỉ cần quan sát ba thọ thời gian đầu, nếu mà mình thô quá mình quan sát ba thọ, thấy khổ lạc và không khổ không lạc, tức là thọ xả, thì quý vị tu như vậy cũng được. À, thì cái đó là người mà tâm thô thì chỉ cần quan sát ba cái. Nhưng mà nếu mà quan sát tốt hơn á, thì quý vị quan sát thọ lạc về vật chất, thọ khổ về vật chất và thọ xả về vật chất đó. Tức là ba cái thọ này nó là thọ trên trên thân nha. Ba thọ này, đây là nhận định của Thiện Trang xếp lại cho quý vị dễ lắm á, sắp đổi lại nha, đổi thứ tự là, thì ba thọ về vật chất đó là thọ trên thân, ba thọ trên thân, tức là lúc nào cảm thấy rằng thân mình khó chịu, à, thì nếu người thọ khổ trên vật chất á, thọ khổ trên thân đi. Rồi, à, rồi thế nào mà thấy thân mình dễ chịu thì thọ lạc trên thân. Đây là đây. Và cái thân mình thấy bình thường đó là thọ xả, hay là thọ không khổ không lạc về vật chất. Đó là ba thọ trên thân. Ba thọ không phải về vật chất đó là thọ lạc, không phải về vật chất, là tên tâm. À, thọ khổ không phải về vật chất, cũng thích tên tâm. Và thọ không khổ không lạc, không phải về vật chất, tức là thọ xả, về không phải về vật chất. Thì cái này chính là tên tâm. Đó, cho nên thật ra là cái bài kinh này chia ra tới chín thọ đúng không quý vị? Chín thọ, cho nên đôi khi nói tới chín thọ. Thế thì mình hiểu thật ra chín thọ hay ba thọ hay năm thọ thì cũng như nhau. Cho nên là khi tóm tắt lại đó, thì chúng ta để cho nhớ đó, thì chúng ta nên dùng cái cách này nè. tóm tắt lại năm thọ hay sáu thọ thôi. Năm thọ đó là thọ lạc trên thân, thọ khổ trên thân, thọ hỷ trên tâm, thọ ưu trên tâm, thọ xả trên thân, thọ xả trên tâm. Đó, hoặc không thì quý vị cho vô luôn cho nó dễ, thì quý vị cho sáu thọ. À, sáu thọ thì quý vị đưa thọ xả trên thân vô đây, tức là ba thọ lạc, thọ khổ và thọ xả. Ba thọ này trên tâm, trên thân trước, rồi sau đó ba thọ còn lại là thọ hỷ là trên tâm, thọ hỷ đó là cái thấy mình thấy dễ chịu trên tâm, thọ ưu trên tâm và thọ xả trên tâm. Đó, thì quý vị thấy có sáu thọ, còn không có người thấy thì xả này nó giống nhau cho nên cho luôn một cái. Nhưng mà nếu chi tiết ra là mình có phải thấy cả hai. Tại vì quý vị ai mà tu thiền á, tới tu thiền thì mới thấy rõ cái này, đúng không ạ? Sơ thiền là gì? Là một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh có tầm có tứ. Đó, rõ ràng tới trong chánh kinh á, hỷ lạc vừa có hỷ vừa có lạc. Hỷ là gì? Hỷ là chính là trên tâm, cái niềm vui trên tâm. Đó. Còn lạc á, là cái niềm vui trên thân, cho nên nhập được sơ thiền á, cảm thấy cái thân cũng vui á, thân cũng dễ chịu và cái tâm cũng dễ chịu. Cho nên gọi là gọi là gì? Ly dục ly các pháp ắt bất thiện, chứng và an trú thiền thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh. À, có tầm có tứ. Như vậy là hỷ là đây, hỷ là cái thân cái tâm dễ chịu, lạc là thân dễ chịu. Đó. Rồi cái nhị thiền là gì? Là một trạng thái gì? Tức là ly tầm ly tứ đã, đúng không? Rồi tầm ly tứ đã, nói theo kinh tạng nha. Thì hết tầm hết tứ, một trạng thái hỷ lạc do định sanh. Đúng không? Đó. Do định sanh thì cái định sanh thì quý vị vẫn có hỷ lạc đó. Rồi cái tam thiền là gì? Tâm thiền thì bớt đi một cái thọ, đúng không? Bớt cái thọ gì? Tất nhiên nó không có thọ khổ đấy rồi. Bây giờ tam thiền là ly hỷ, đúng không? Ly hỷ rồi thì còn thọ lạc nhưng mà một cái thân an trú một cái lạc, cho nên nó hết thọ hỷ trên tâm, nhưng mà cái tâm nó hết dao động á, bớt hỷ nó vẫn là dao động tâm đó quý vị, nhưng mà còn cái thọ lạc trên thân đó thì nó tinh tế hơn. Rồi tới tứ thiền á, là vừa hết cả thọ lạc bằng là hết cả thọ hỷ, cho nên nó thọ xả. Thọ xả này là cả gì, trên tâm lẫn trên thân nó thọ xả hết, cho nên nó hai cái thọ xả nó chung vô một chỗ đó. Thì quý vị hiểu như vậy là năm thọ hay sáu thọ là được. Đó, thì quý vị hiểu như vậy thì quý vị tu tứ niệm xứ thôi. Chắc hôm nay hết thời gian rồi, không chị sẽ kịp được cái lộ trình tâm nhập thiền quả. Để quý vị không khác ha, hẹn quý vị không khác. Thì chúng ta sẽ cố gắng thời gian tới, có thể là một cái thời gian bận sửa chữa ở nơi ở này, cho nên là có thể là chúng ta phải nghỉ một thời gian. Nhưng mà sẽ có hy vọng là sẽ tranh thủ giúp quay trước một bài hai bài đó, có thể là một bài của bên này một bài của bên kia để cho quý vị có thời gian nghe, chứ không là lâu quá không có thời gian nghe thì cũng không được. Tranh thủ quay trước tới khi làm video up lên cho quý vị đó, tại vì khi mà sửa ở đây thì có thể phải dỡ cái dàn này ra, cho nên không có thể bố trí được đồ đạc tùm lum hết, không biết chia sẻ dàn được. Dạ, như vậy quý vị hiểu rồi đúng không ạ? Nên về tu tứ niệm xứ á, thì mình cứ học từng mục, làm mục nào tốt mục đó. Bữa nay là học thọ rồi, hồi bữa học về gì? Quán thọ trên thọ, rồi bữa học quán pháp trên pháp. Đó. Thì thật ra nó rất dễ thôi, chỉ cần cái tâm mình nó tinh tế là nhận ra, định được ra thôi. Cái tâm mình đang khó chịu hay dễ chịu, hay là không khó chịu, không dễ chịu. Rồi cái thân cũng vậy. Đó. Quý vị chia ra, thì như vậy có mấy cách để thọ đúng không ạ? Có thể là ba thọ đối với người sơ cơ, có thể là năm thọ đối với người bình thường là tu đó. Còn nếu không là sáu thọ, còn không chia chín thọ, thì chúng ta chỉ cần theo thiện trang thì quý vị nên nhớ sáu thọ này là được, sáu thọ này thì dễ hơn mình phân tinh ra, còn không thì cứ theo chánh kinh. Ai không tin thì theo chánh kinh thì cái chính thọ này mà xài. Đó, đơn giản như vậy. Dạ, hẹn quý vị hôm khác. Thứ bảy chúng ta sẽ học tiếp cái bài để học người cư sĩ. Dạ, mời quý vị. Ở đây có người thắc mắc là gì? Thầy có vẻ không thuộc kinh Vi Diệu Pháp. Ở trong Vi Diệu Pháp thì quý vị thấy là chia ra các thọ, năm thọ đó, năm thọ. Vì người ta cho vô thọ là cho chung vô thì mình có thể chia ra thành sáu thọ. Nên là nếu mà chia kỹ ra thì cái không phải không thuộc cái gì pháp. Thì quý vị muốn chia sao cũng được. Nhớ tùy nha, tùy của mỗi người không quan trọng. Cái đó là quý vị cái nắm. Thì sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền á, là nếu mà mình nói theo kinh tạng. Nếu theo chia theo tầng thiền thì mình chia theo quý vị pháp thì nhị thiền nó sẽ là còn bỏ tầm, còn tứ đó thì còn một cái thì nó chia ra đó. Cho nên là mình đôi khi ở đây giảng theo kinh thì mình nói theo kinh, còn khi mà mình giảng theo vi diệu pháp thì mình nói theo vi diệu pháp. Dạ. Dạ, kính mời quý vị hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử cùng chúng sanh đều sớm thành đạo quả. Dạ, xin chào quý vị toàn thể quý vị.